Hanifa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi trình bày tiếp, và cũng như là bữa nay là chấm dứt ha. Và chúng tôi trình bày tiếp về dạng di thức quan hệ với tôi thành thật tâm. Xong này, đây là chúng ta khảo sát có một sự quan hệ như thế nào, mỗi tâm chủ trương sao. Thì khi chúng ta đọc lại những cái tác phẩm đó thì chúng ta thấy rõ ràng ha, rõ ràng hơn. Bây giờ vừa rồi chúng ta đã hiểu qua di thức và câu xá. Câu xá có những cái điểm mà di thức phê bình câu xá là ở chỗ tiểu thừa, là bởi vì câu xá chỉ có xá ba, chỉ có ba sáu thức thôi, nó không có vấn đề thức thứ tám. Hai là lưu ý đến đề mà họ cho là ngã không, nhưng mà pháp thì hữu, như là năm giới mới ba khoa, mười năm quẩn, mười tám, mười sáu, mười hai xứ, mười tám giới đều là có thật, nhưng mà bên nhà có thân trung ốc. Còn vấn đề mà bên di thức thì tất cả đều là ngã không, mà pháp cũng không luôn, có là gì không, cho nên chỉ khác nhau ở chỗ đó. Một khác chứ tóm lại di thức với câu xá khác nhau ở chỗ là di thức có sáu thức. Thôi là câu sát chỉ có sáu thức thôi, nhưng mà duy thức tám thức. Hai là cái mặt thứ hai là gì? Câu sát thì chấp nhận ngã không, nhà Phật pháp thì hữu, các pháp hữu, sắc pháp thì hữu, nhưng mà bên câu sát duy thức thì ngã không, mà pháp cũng không luôn, tôi là gì không. Vì vậy đó là cái điểm sai biệt căn bản của giữa duy thức và gì và câu sát. Nhưng mà có những cái tâm sở á, thì có thổ giống y hệt bởi lấy bên kia, nhưng mà bớt thì thêm thôi, như chứ còn nó cũng giống giống như vậy. Chúng ta đọc lại cho chúng ta tỉ dạo thì chúng ta thấy cũng dễ dàng hơn, nhưng mà quý vị phải đọc lại ở trong đó một lý luận. Thế cái tiếp nữa là thành thật. Về thành thật, cái chủ trương của thành thật á, thì việc lịch sử của người mà xác đáng thành thật á, tức là Hà Lê Bạc Ma đó, thì quý vị coi sử quý vị biết, như vậy chúng ta không cần đặt vấn đề đó. Nhưng mà cái tâm thành thật như thế nào, cuốn sách thành thật như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu cái đó. Thành thật ông là chủ trương làm lý không, tức là nhân đối với không á, thì nhân pháp đều câu không, nhân cũng không mà pháp cũng không nữa đó. Được là nói về cái nguyên lý nhân không, thì tức là ngũ quẩn kết hợp thành không có chủ thể, tất cả dạng pháp là do ngũ quẩn kết hợp, ngoài ngũ quẩn ra không có dạng pháp vậy đó, chúng ta biết rõ như vậy ạ. Tất cả ngũ quẩn, nhưng mà có một điều á, còn các pháp mà ra đó, nhân là con người hữu tình đó, thì vậy, nhưng mà vô tình đó, thì ở nó vì hòa hợp nhân duyên mà sanh, cũng là do hòa hợp nhân duyên mà sanh, không có thực thể, tất cả đều hòa hợp đó. Như vậy là vũ trụ đều là giả, không có thật. Cái điều này tôi thấy rằng nhân không mà pháp không đều có giống nhau trong vấn đề, thì chúng ta thấy bên di thức thì cũng khai thác vậy. Tức, mặc dầu thí dụ như giảng pháp, có một số họ nói là núi là núi, sông là sông. Bên thì họ nói núi là núi, sông là sông. Tại vì mình phân biệt, cho nó không phân biệt. Mà có phân biệt là sai lầm, là vọng tưởng. Thì có sự phân biệt chấp trước, thì cái chấp trước đó là họ giữa cái không, cho cái gì, giữa núi thành núi. Chứ bản chất núi vũ trụ là thật. Còn chúng ta cho nhận thức về núi ở bên thiền, nó nhận thức về núi, về sông, đó là ảo giác. Cho nên không đặt vấn đề tu, họ nhìn bây giờ chân thật mà thôi. Cho nên do đó họ nói núi là núi, sông là sông. Còn vấn đề mà phân biệt núi là núi, sông là sông, đó là vấn đề ảo giác, là không thật. Mà cái vấn đề nhìn nó không thật của gì, của bên thiền á, thí dụ như núi là núi, thí dụ như bây giờ nhận thức ảo giác thì di thức chúng ta cũng công nhận vậy mà. Chúng ta nhận thức bằng ý thức, nhận thức bằng ý thức thì chúng ta nhìn bằng cái lớp ảo giác, bằng cái tướng thần của vạn pháp, chứ không phải nhìn trực thắng của vạn pháp. Mà không nhìn trực thắng vạn pháp, tức là qua tướng thần, qua tướng thần tức là qua cái image. Mà hơn nữa nó nằm ở trong vấn đề nhận thức nữa, còn của thầy kể thấy nữa là cũng là gì, cũng qua cái gì, cũng đã qua kêu là ảnh tử. Đó là cái thấy. Cái nghe cũng vậy, cái nghe cũng là gì, bản đồ âm thanh là thật. Cho nên ở bên kia họ có cái nhiều kêu cái phái kêu là thanh hiển luận. Quý vị, câu chuyện dòng sông đó là phái thì là thanh hiển luận, nói là âm chớ là chân lý. Mà phái đó họ bác Đức Phật, cho nên họ tu, họ tách ra, họ nói Phật nó sai, cho nên bỏ Phật đi, do họ gì dòng sông và cổ. Nhưng bây giờ cái đó là của ngoại đạo, là cái phái thanh hiển luận của ngoại đạo. Mà cũng có nhiều ông thầy chúng ta về dịch cái câu chuyện dòng sông, chúng ta đề cao quảng bác cái gì, cái chủ thuyết thanh hiện luận, đó là chủ thuyết ngoại đạo. Mà ông thầy tu mình đi chuyển bá tác ẩm sáng tác rất nhiều ha, cái đó nó phải của Phật giáo. Mà chính trong vấn đề nội dung trong đó, mà chính tất đạt ha, tất đạt đã bác Đức Phật, mà bác lập trường Đức Phật, họ không chấp nhận Đức Phật, họ cho Đức Phật sai, bỏ gì. Họ, mà trong cái vấn đề đó họ, mà cái ông Tất Đạt thì cũng là lăng nhăng đủ thứ hết, kêu là romantic đủ thứ hết, nhưng mà họ cũng chứng quả. Dạ, chuyện dòng sông thì tôi không biết tại sao đó. Tôi kiểu đó vậy, còn mình tu kiểu này khổ quá vậy mà. Tại nó bây giờ chúng ta phải nhận đó là cái thanh hiện luận. Nhưng cái âm thanh á, thì âm thanh thật thụ nó là ba đậm, ba đậm mà ra. Nhưng mà trong đó nó có cái năng lực. Năng lực thì không đó, cái năng lực mới là quan trọng nhất. Thì tiếng nói chúng ta là ba đậm, nhưng trong cái ba đậm này ấy, nó ra nó mất hết, nhưng cái lực của nó không mất. Cái lực của nó không mất. Vì vậy xin chúng ta gọi điện thoại về Việt Nam thì điện lực nó tải cái ngôn lực chúng ta qua bên kia, khi nó bên kia mượn cái loa khác nó bắn ra, bà con mình nghe cái tiếng bên kia chứ không phải nghe thẳng tiếng mình. Nhưng mà cái lực của ngôn lực của mình nó đánh. Nhưng mà cái tiếng đó là cái tiếng không biến đổi. Cái lý âm thanh này biến đổi, nhưng mà lý âm thanh đi nữa nó cũng nằm ở trong động chứ không phải là trong cái vấn đề tịnh. Nó tồn tại trong động chứ không phải tồn tại trong tịnh. Mà nếu trong cái tịnh thì không đặt vấn đề âm thanh. Còn như Đức Phật nhìn với vấn đề âm thanh á, không phải nhìn cái âm thanh. Đức Phật nghe Đức Phật mà nghe cái tiếng của mình á, nghe của mình không phải là nghe bằng cái tiếng, mà nghe cái tâm. Tâm mình nói, thí dụ như trong Pháp Hoa, quý vị coi trên Pháp Hoa đó, thường Phật Đa Bảo với Phật Thích Ca, hai người ở dưới thanh nhòm thấy sự một như gì, như ông thần tài, thần gì đó, thật như thần tài ấy, tức là thinh rồi. Mà đó là nghe Pháp Hoa thì sao? Và Phật Đa Bảo nghe Phật Thích Ca giảng Pháp Hoa, mà Phật Thích Ca đó là Phật Thích Ca mà bổ môn chứ không phải là Phật Thích Ca chỉ già. Tức là bộ môn chứ không phải Phật Thích Ca Ấn Độ mà Tích Môn. Nhưng mà trong khi Phật Thích Ca bộ môn bằng nói đó, pháp thân của Phật Thích Ca cùng pháp thân của Phật A Di Đà bảo nói chuyện nhau, mình nói bằng tâm chứ không phải nói giảng bằng cái miệng. Mà điều đó đúng không? Đúng không quý vị? Có thật không?
Giữa Phật với Phật là hiểu nhau bằng tâm
thì... Nhưng mà bây giờ mình có thể quán chiếu được không?
Quán chiếu thì không nổi, mà tin đó là thật.
Tin mà không hiểu mà tin cho luật
chi. Chưa tới cảnh giới Bồ Tát còn chưa.
Bây giờ đây, bây giờ chúng ta nói đi. Bây giờ quý vị nói, khi tôi nói chuyện với quý vị hay quý vị nói chuyện với tôi, đó là âm thanh với qua giao cảm nhau, thinh động, phát động, phải không? Nhưng mà cái tâm quý vị điều khiển, phải gì không? Cái tâm quý vị điều khiển, cái tâm quý vị biết cái lưỡi gà nó phải phát như vậy đặng cho nó nghe. Mà có gì có nhiều cái á, những cái mà quý vị sợ tôi biết thì mình cái bên ra quý vị giấu nói mà cũng nó khác thôi, mà toàn thành tôi không biết, nhưng mà cái tâm quý vị nó nói rồi thật biết thì nó điều khiển, đó là tâm nói đấy, tâm điều khiển miệng nói, có phải không? Có những cái tâm quý vị nói nhưng mà quý vị sợ người ta nói hoặc là lái thì tâm nó lái bằng cách là nói bóng 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 hay là nói kiểu khác, thành ra người ta hiểu khác, nhưng mà cái miệng nó không phát âm. Nhưng mà cái tâm nó biết phát âm, nó dừng lại. Như vậy chính cái tâm đã nói rồi. Mà cái tâm đã nói thì bên kia lọt, bên kia nghe liền. Phật nghe cái đó chứ không phải nghe cái tiếng của mình. Vì tiếng của mình là tiếng Việt Nam, làm sao Phật biết? Mà tiếng Ấn Độ làm sao Phật biết? Hả? không có biết, tiếng già già con Phật biết, à, tiếng mà Phật là tiếng Anh con Phật biết, nhưng mà cái tâm nó điều khiển để phát âm á, thì cái đó Phật biết. Như vậy cái tâm đã để điều khiển cái miệng mình nói, mà mình không nói gì nữa mà cái tâm điều khiển mình nó không cho nó ốp đi nữa, là chính đã nói, nó đã nói thì cái tâm nó email bên kia rồi, nó xuất hiện là Phật biết liền, Phật nhìn. Thì Phật Thích Ca Phật nào nó là giảng bằng tâm chứ không phải giảng bằng cái đế. Ok. Ok rồi đó. Vì cái nhìn đó, thế nên khi mình nghe có nhiều khi đó, tôi nói tôi muốn giấu cái gì, tôi giấu nhưng mà tôi nói một, tôi là không được, làm tình trạng nói mới không biết mình bắt đầu nó thôi lái và khác như vậy. Nhưng mà cái tâm nó lái, mà tâm lái tức là tâm nó lái là tâm đã nói, cho nên nó bắt buộc âm cái lưỡi gà phát âm, mà nó không phát âm đi nữa thì cái tâm nó là nói thôi, bên kia biết. Như vậy thì bắt đầu là Đức Phật giảng bằng tâm chứ không phải giảng bằng tiếng. Ở trong đạo Phật nó có hai cái đạo tràng nói. Ấn Độ á có hai cái lối thuyết pháp. Đạo tràng thuyết pháp và thiền định thuyết pháp. Đạo tràng thuyết pháp là nói cho mấy ông trại già Ấn Độ nghe bằng tiếng trại già. Còn thiền định thuyết pháp á là giảng bằng tâm để cho các cõi khác họ nghe, chứ mà các cõi khác nó có biết tiếng trại già. Cũng như bây giờ mình kia là gì đạo tràng thuyết pháp ở đây, nhưng mà có một cái lối gì kêu là thiền định thuyết pháp cũng giống như thuyết pháp internet online thuyết pháp cũng giống giống nhau, cái khác cái cách nó khác hơn mọi nghe à, chỉ có khác nhau là bằng máy thôi. Nhưng mà hồi xưa Đức Phật dùng thiền định thuyết pháp, vừa là thuyết pháp bằng gì, bằng ngôn ngữ trời già, nhưng mà dùng tâm để mà làm thiền định để thuyết pháp thì các gọi khác họ bu lại nghe. Vì vậy cho nên khi mà Phật kể là Phật kể luôn các gọi khác, cho nên chỗ đó gọi này nó không biết, nó diện nó quan đường, nhưng mà thật thú nó có, nó là bản môn đó. Điều đúng rồi, bản môn tức là nói gì bản môn mình, nhưng mà Đức Phật có cái bên Pháp Quang có đặc biệt. Nhưng mà giờ tôi giảng Pháp Quang hả à. Đức Phật á, khi mà đọc ngoạn Phật bổn môn mà muốn biểu diễn cho một cách cõi khác, cái cõi già già ăn cách nó khác nghe đó, thì Phật sẽ đặt mỗi một cái gì quá thân già già thì giống già già, quá thân của cõi khác thì giống người, ví dụ như Atula thì quá thân Atula, mà cứ quá thân Long Dương thì quá thân cái Long Dương, quá thân. Như vậy trong cái bộ môn ấy, nó có cái quá thân, nhiều quá thân, cho nên mình thấy một vị sao mà vừa con voi mà vừa con quỷ mà vừa Phật Thích Ca mà vừa này kia, đó là diễn tả pháp thân báo, pháp thân mà hiện qua báo thân cho mỗi cõi để mình nghe qua cái bản thân đó hả. Thí dụ như bây giờ nhiều quá thân dài dài Ấn Độ thì bắt đầu khi mà Phật giảng cho các cõi thì pháp thân thách người giảng bằng tâm, nhưng mà dùng quá thân chuyển qua quá thân cho chài già thì cái hiện cái tướng chài già qua bên kia, rồi chài già phát âm qua chài già biết, rồi quá thân qua Luân Du thì cũng quá thân thành con rồng hả, trong dưới để nói bằng phát âm bằng con rồng để cho mấy con cá dưới nó nghe đó. Quá thân con ngạ quỷ hay mà xanh xanh đó ngày người thì các mà hiện tượng quá thân tượng voi thì quá thân cái tướng tượng voi đó là quá thân để bằng phát âm cho thú vật nghe. Chứ một cái thời pháp của ngài có nhiều cái hệ thống quá thân mà tướng khác nhau mà các cõi khác họ nghe qua quá thân chứ không phải nghe nơi bổn pháp thân. Cái gì hiểu cái đó. Bây giờ cũng như Liên Hợp Quốc muốn nói một tiếng gì mình nói tiếng đó, thì ở trong đó có hệ thống nó phát ra cái mỗi tư quốc gia có một tướng nghe, thì mà họ nghe cái ông nó nói không phải nghe cái tiếng của họ nghe cái tiếng ngay cái bụng cái ngôn ngữ của họ, mà do đó nó chuyển âm hết hả. Bây giờ cũng khoa học cũng bắt chước theo kiểu đó mà phát minh bằng lớp khoa học à, cũng như bây giờ các nhà khoa học họ chế computer đó là bắt chước ý thức như vậy. Ý thức là gì, là monitor, đây là ốc phí của sáu thức monitor. mặn là thức là khi bo, ai là thức hạt rai. Người ta nói là tất cả chứa trong chất xám này, không đúng, chất xám này chỉ là monitor chứ không phải là chứa cái hạt rai trong cái body. Hả? Còn cái ai móc ra, mặt na móc, như vậy đó là khi bo. Mà trong cái đó nó có nhiều acetone trong đó nữa, trong cái hạt rai đâu mà một chiều nữa, nhiều chiều lắm. Nhưng mà mình nói là chứa trong đó, thí dụ như chứa trong cái khu ai là gia thức chứa, là cái thùng ai là gia thức nó chứa hết. Nhưng mà của Việt Nam á, của tôi á, của Thắng Quang á, thì qua cái acetone của Thắng Quang. Rồi của thầy á, qua cái acetone của thầy. Mà cũng chúng ta chưa mà lại ra qua các sơ sinh khác nhau, hạt ra khác chung hạt ra chung nhưng mà sơ sinh khác nhau. Vậy cho nên khi mà tôi nói coi Ali là cái sơ sinh của tôi, nó móc ra từ ai là gia thức đưa lên cho tôi nhớ. Mà nếu mà có nó hương lan thì nó móc cái gì hương lan hành được cái gì đó chẳng hạn, nhưng mà tôi không biết. Mà tôi có những cái mà tôi móc lên tôi nhớ mà cái gì không biết vậy. Tại vì mắc dầu chứa trong cái hạt ra nhưng mà qua các sơ sinh khác nhau, và qua khu vực khác nhau, qua cái phẩm trù khác nhau. Vì cho nên do đó mà do cái mà anh chàng mặt na nó quản lý, khi bo nó quản lý, à nó móc ra. Cho nên rồi cái người mà chấp pháp á, người mà chấp pháp, chấp ngã chấp pháp là anh chàng mặt na, vì quản lý hết tất cả hồ sơ trong mà chứa lại là gia sạc chứa, nhưng mà người quản lý là gì, là mặt na. Mặt na của tôi khác, mà tôi quản lý tôi thâu vô bao nhiêu là tôi học bao nhiêu, tôi thâu vô cái gì biết bao nhiêu thâu vô, quý vị coi gì bao nhiêu thông dương, tôi nó có biết gì á. Mặc dù ai lại thích chung, nhưng mà qua cái khu vực mặt nạ của ai quản lý, hồ sơ mình nó lo thiệt. Thành ra bây giờ mình giảng di thức, nó giảng pháp hoa, mình giảng rõ qua di thức nữa. Thôi trở lại. Như vậy thì bắt đầu là tiếng âm thanh. Thì âm thanh của mình á, cũng giả nữa. Khi nói ra âm thanh là giả rồi, mà quý vị nghe tiếng của tôi á, là nghe tiếng bằng cái âm, bằng cái thanh trần tước phần của âm thanh chứ không phải nghe thẳng âm thanh, vì hai bên nó qua hai vị trí khác nhau mà. Vì hai vị trí khác nhau, khi mà quý vị nghe rồi bắt đầu nó phát kịch lại, nó hội tụ lại. Mà ai móc ra cái hội tụ đó, tâm sở xúc, nó lấy cái âm ba này, nó lấy cái âm ba này, nó hội tụ, nó phát kịch lại để cho thành ra một độ âm độ điều này kia giống nhau, nó hòa hợp nhau để cho nhãn thức quý vị nghe. Giờ tôi xin lỗi, tôi thọt lúng cái gì một lỗ thôi. Âm thanh tôi đi vô thẳng một bên thì qua cái image, qua tướng phần. Quý vị có nghe được không? Không được, bằng cách này gắn vô nữa. Hơn nữa tôi nói đi bằng cái âm thanh nổi nữa. Thành ra nó tiếng tôi sẽ nghe hay, đâu phải hay. Cho nên do đó, đó là cái ba động âm thanh từ cái giả này qua cái giả kia. Vậy tại sao mình mê Hương Lan dữ tợn vậy? Mê thành được vậy? Mê đến nỗi tốn tiền tốn bạc để mua về hát nghe hát. Chẳng làm cái đó vọng tưởng điện đâu. Hả? Một cái nữa, đó là nói về âm thanh. Nói về lỗ mũi. Lỗ mũi là hương. Vô đây, ở trong đây nó hai vị trí khác nhau. Ở trong đây có cái gì? Thủy tinh thể gọi là cái chất nhờn nó lọc cường độ. Cho nên bữa nào tôi xích mà nó vô cái hương này, nó vô nhiều quá, nó làm từ năm rắc luôn mũi tôi chịu không nổi. Bắt đầu tôi không cảm giác gì hết. Cho nên càng cường độ càng tăng nhiều, đúng nguyên chất của cụ dầu á, thì chính nó làm cho mình không có cảm giác. Mà cảm giác tê liền. Mà tê thì đâu có cảm giác. Nếu mà cái gì sự thật á, là mình không có cảm giác. Mà nhờ nó cường độ, giảm cường độ, nó giảm cái image á, thì mình bắt đầu mới có cảm giác. Bất cứ cái gì trong một hấp nghiệp chăm sắc thinh hương vị xúc nhập hấp, nếu cái nào nó cường độ nguyên thể của nó vô thẳng á, thì là nó tê liệt, nó mới làm cho mình không có cảm giác. Nhờ nó qua cái image ảo giác illusion á, thì bắt đầu mình có cảm giác bằng cảm giác qua illusion chứ không thật. Rồi đó là nó về là mũi, và nó lọc cường độ vì cho nên do đó mình có cái cất mũi ta gọi là no quát lọc đó cho bớt cường độ, nghĩa là thì mình hửi được cái mùi đó, mùi thơm đó, đâu có đốt. Mình hửi được mùi thúi là không đốt, không có thúi nữa. Nguyên chất của nó thúi lắm, nhưng mà nó lọc bớt rồi nó thành không có thúi. Như vậy mình biết đó là thơm, đó là thúi, đó là thức bằng ảo giác. Ok, đúng không? Ừ. Qua cái này nói về là mũi, qua cái miệng, chè, nó là pha nước loãng rồi. mình vô mình bỏ vô miệng thì nước miếng mình tràn ra hết pha loãng rồi. Rồi á, trong ở trong này y học á, trong này có cái cục cái lửa trong á, cái đó quan trọng lắm, gọi là dị lôi, nó có bại lộ thì bắt đầu nó tràn vô đó, nó lập vô đó thì nó bắt đầu lại tập, nó lai thành biến thành image nè. Rồi bắt đầu cái đó nó phân biệt lại để cho con người mình nếm được. Còn cái nước này nó tràn vô, nó nuốt vô một cái mất. Nhưng mà không có cảm giác, mà chính cái bài lỗ nó giảm cường độ đó, thành cái tướng, cái gì ảo giác đó, bắt đầu là mình bắt đầu mới biết là cái mùi nó ngon, mùi nó như thế này, này kia. Đó là cái gì ảo giác, không đúng sự thật của nó. Rồi cái mức đó là vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề đó là dị trần. Chứ vậy thì mình ăn cái món đồ này kia mình cho là ngon, có đúng không? No. Đúng nguyên chất của nó? No. Vậy đoạn thứ nhất là nước pha loãng rồi. Mà nếu mà cục đường mà để nguyên thể cục đường như vậy bỏ vô miệng mình có cảm giác không? No. Đề. Rồi đến cái thân của mình bây giờ, bà bỏ cảm giác cho đến cái thân nữa. Cái thân của quý vị á, mà nếu là đúng nguyên chất cảm giác á, thì nó tê không có cảm giác gì hết. Mà cái tê cảm giác đó là mà người ta thích cái tê không cảm giác, nhưng mà cái đó không đúng. Mà khi mình biết cảm giác đó là nó thuộc về image, đó là tướng phần, đó là lấy gì ảnh tự. Có nhiều khi quý vị cầm thuộc cái chìa khóa xe hơi mà trong tay mà quý vị đi kiếm không, tại sao cầm không biết, tại vì nó chạy lên không được. Mà tại sao nó chạy lên không được? Tại vì anh chàng thất nghiệp tâm sở chậm lại, không cho lên. Rồi đến đây đi tìm tôi lắm, cái giếc ba mày cái chìa khóa đâu, tôi bỏ đâu, đi kiếm hồ rồi thất niệm tâm sở nó thôi, tao không chơi nữa, nè cho mình lên. Nó lên được rồi tôi cầm trong tay mình đưa đi kiếm, muốn chết không có trường hợp đó không? Đó, như vậy thì khi mà mình cảm giác chạy lên thân thể này thì mình biết đó là xúc giác, xúc trần. Thì cái xúc trần đó là ảnh tử. Hơn nữa nó còn bị chi phối bởi cường độ nắng mưa ngoài nữa. Thì cái cảm giác nó có đúng không? No true. Sự thật bên ngoài là ảo giác. Đó là sự thật bên ngoài là duyên sanh. Mà mình cảm giác tất cả những sự vật bên ngoài toàn là ảo giác của duyên sanh. Nhưng mà đối với bên thiền họ cho là sự thật bên ngoài là thật. Núi là núi là sông, nhưng mà tại vì mình phân biệt nhận thức về qua ảo giác cho nên nó cho nó là không thật. Nhưng mà bên đại thừa bên như thiền nói cả cho đến cái mà đối tượng ảo giác đó cũng là không thật luôn, sắp tới đường như pháp không được, giảng pháp đều là duyên sanh. Cho nên bây giờ mới nói là ngã không mà pháp cũng không, là dị không. Như vậy thế giới này là thế giới gì? Chúng ta bên duy thức nó mới tìm, bên duy thức nó tìm và các thân khác nó tìm. Cho nên đó là ngã không và pháp không. Còn bên nói bên câu xá thì nói tất cả tại vì mình càng cảm giác phân biệt nó là không, nó giả, nhưng mà cái sự thật đó là sự thật không thay đổi. Cái đó không đúng rồi, là không đúng. Vì cho nên cái đó là cái quan niệm ngã không pháp không thì giống duy thức, duy không chân như nó là một không. Nhưng mà trong nội dung của gì, của câu cái thành tâm thành thật cuốn sách đó là dây trong gõ nào không dễ tả nhiều mặt lắm, mà có năm cái khu vực, năm sách rằng để diễn tả cái khu vực đó bằng cái lớp biện chứng cho cái lời nói mà tư đế của Đức Phật. Ở trong đó này, có một cái là một cái gì, một cái khu vực, một đề nội dung, một cái chapter nói về pháp tụ. Pháp tụ đây là nói giải thích cái vấn đề tâm đạo. Ở trong đó là chính là thành thật tâm nó đề cao gì, mới lấy cái gì Đức Phật đầu tiên mà truyền thành đạo với câu Bồ Đề. Phật là Phật bảo, rồi năm kiều trần dư là pháp bảo, tứ đế là tăng bảo. Đây là cái ông thành thật tâm đề cao cái này nè. Rồi cô bây giờ mình thấy có lý quá, bây giờ mình cũng đề cao đó là tam bảo. Rồi sau này bên đại thừa bắt đầu nó đo thể tam bảo, nó có ba loại tam bảo nữa, quý vị thuộc rồi, bây giờ đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Rồi bây giờ triết lý qua cái tam bảo đó là độc đáo, là bên đại thừa. Nhưng mà phải nói là xuất thân từ Đức Phật, nhưng mà cái người đề cao là thành thật tâm, nói một chất tư, một cái gì nói rất rõ về tam bảo. Nói thì chứng minh bội mặt thì nữa cũng nói đề cao tâm bảo. Khi ai mình thấy nó cái đó cũng có lý, có cái lý. Cho nên á, quý vị lập chùa, có nhiều khi á, quý vị làm theo cái cư sĩ, thành ra quý vị mất cái thể diện của Tam Bảo, thành ra mình trở thành là gì? Thế gian trần thì Tam Bảo thì không có Pháp Bảo, Pháp Bảo có nhưng mà không có Phật Bảo, thế gian trụ trì Phật Bảo, thành ra cuối cùng á, cư sĩ họ lên họ xâm lăng. Mình đừng trách họ xâm lăng, tại vì mình xây dựng cái khu vực, cái đạo tràng không có Phật Bảo, không thiên liên được Phật Bảo. Cho nên người ta xây dựng một đạo tràng nhỏ hay lớn thì cái là Đại Hùng Vũ Điển, quý vị nhớ là cái khu vực của Tăng á, để thể hiện Tam Bảo á, thường trụ Tam Bảo á, cái khu vực là chỉ có mấy ông thầy bước chân, các cư sĩ không được quyền bước chân lên, để cho Phật tử lấy cái Tam Bảo làm thiên liên quá. Bây giờ Tăng mấy cư sĩ mà họ lên được lên đó, họ chỉ quy lên đó, họ chủ lễ lên đó, họ coi như ông thầy ra gì, tức là vì gì đã phá giai thoại Tăng Bảo, thường trụ Tam Bảo, mất niềm tin của họ rồi. Có nhiều chùa xây dựng không có cái gì, cái đạo tràng thường trụ Tam Bảo, chỉ có bằng Phật thôi, xả láng bên ngoài hết, ngồi như vậy thì đâu còn thiên liên nữa. Sống là phải có lý tưởng, mà bây giờ cái lý tưởng của cư sĩ, mình là cái người biểu tượng thì mình phải có cái, phải, cho nên do đó cái thiên liên nó phải nằm ở cao chút, rồi xây một bậc ngang để cho cư sĩ ở dưới hướng là cái kiến trúc quan hệ vô cùng. Cũng như hồi sáng quý vị ngồi trên pháp tòa không? Hả? Mấy cư sĩ họ lên họ nhổ liền, họ thấy thiên liên, mình thấy đó, họ thấy đó. Cho nên họ trên nên cho đó họ còn khiếu nại tôi nữa. Họ nói tại sao quý vị Tăng Bảo, quý vị kỳ thị Minh Ni cô, Minh Ni cô ngồi lên trên, lên ngồi dưới. Mấy cư sĩ hỏi tôi đó, quý vị không biết rồi, không biết bất cảnh pháp. Đó là phương pháp cảnh pháp, mà đó là đề cao muốn cho mấy con thành Phật như quý thầy, cho nên phải làm như vậy mới được. Có nhân luật, tôi hỏi nha, mấy thầy thì đụng đâu ngồi ngủ đó được, mấy cô có đụng đâu ngủ như mấy thầy được không? Phải có cái luật đó, mà luật đó của mấy cô chứ không có luật mấy thầy đâu có cấp. Như vậy là bất đồng rồi, nếu bình đẳng thì mình phải đồng, nếu gì luật đó phải ép luôn cả mấy ông Tăng nữa, còn được không mấy ông Tăng tự do đâu có đi đâu đi đó. Hai nữa, cái bệnh của nữ mình làm sao mình có hả? Thì có những vô lực để cho mình nữ trùng bắt mà mình thầy tu mình có biết. Vì vậy cho nên là ngoài cái này còn có nhiều khác. Đức Phật mà chế ra bát kinh pháp, chế ra đó là tâm lý gì, rất là tâm lý, mà nhờ cái đó mình nữ mới thành Phật được. Nữ thành Phật đừng có đấu tranh, cái đó là cái sanh sanh phân biệt. Mà thiệt thủ ở trên đứng phương tiện phương diện sự ấy, mình đừng nói lý, mình nói mọi sự ấy, mà không làm đó là mình bà ma ha ba sa ba đề ngồi trên đầu Phật liền, như cái gia du đà la ngồi trên đầu Đức Phật liền. Bây giờ một bên là mẹ, một bên là vợ mà nó chồng tôi đó, chồng tôi đó, chết Đức Phật Thích Ca hả? Đây là con của tôi đó, nó giỏi thiệt, nó mấy ông giáo trụ này quý vậy chết Phật Thích Ca rồi, mà mấy bà được ưa cái bệnh đó có không? Phật biết ra thế nào cũng leo đạo ngồi à, lê đi thôi mình chịu thua, cho nên Phật đang trận đứng bác định Phật. Mấy bà gì cho nên cho đó trong cái câu chuyện mà bà gì mà Kiều Đàm gì đó, bà nói nói hà tiệm kỹ lưỡng mà chờ mai cái y đặc biệt cho Phật ngồi kia là số một á, đắp y thì nổi bắt lên như tôi bị đắp y hồi trước vừa nói vậy đó. Phật lại nhận, không lại nhận cái bạc cầm lên chết luôn mày, mà ông thua mẹ ông mà ông nói sao thì nói cầm lên, nhưng mà nói thì cũng dường cho Tam Bảo ta cả đăng đi. Phật khôn phải lái cho bà giác ngộ rồi bà đi làm theo, mà bà không giận. Cũng tâm lý trị liệu gì nãy đó nha. Rồi trong vấn đề đó khổ nhất là có những cái mà tu phải có cái thanh danh của một lãnh tụ, thanh danh tôn giáo hay là cái phương pháp tu tập, phải có cái giới thể, có giới ngăn cách giới, ngăn cách giới để biểu tượng cái giới thể của mình lên. Mà mình phục giới không có nghĩa là mình nô lệ, mà đó là một phương pháp để đề cao cái sự thanh tịnh của mỗi người. Rồi giờ tôi giảm được nữa. Thì bây giờ đây, đó là một vấn đề, cho nên đừng đặt vấn đề bất kính pháp. Cái bà ông gái xin, bà gái xin để kêu đệ tử thầy Thanh là gì? Thầy Mất Giác. đi đại hội của đại hội thế giới mà ông hòa thượng Tinh Dân tổ chức đấy tại chùa Tây Lai, đội tôi đâu có đi nữa. Hội dân phát biểu, bà phát biểu yêu cầu bình đẳng hủy bỏ cái gì Bắc Kinh Pháp. Ông Tinh Dân nói bỏ gì vậy, tôi xin lỗi đệ tử tôi là toàn là nữ không à, mà tôi nói nó đâu có đòi hỏi tôi phải bỏ Bắc Kinh Pháp đâu. Mà thượng Tinh Dân á, nữ giới quá đông, mấy ông nam giới không ra gì hết á. Rồi á, nữ mà tiến sĩ không mà có cái cô mà có thông dịch độc đáo nhất, nói cái gì là cổ túc ký đó là cổ trả lời y hệt. Mà có nhiều ông mà tôi nghe nhiều ông mà nói tiếng Anh mà biết sư Ấn Độ mà Pakistan mà nói tiếng Anh thì chịu sống nổi. Thành ra thì mà giỏi nghe. Mà con mà bà ông tôi Tinh Dân là có như có 8 cô mà là vĩ đại đã thông minh, vĩ đại tiến sĩ không mà được đâu. Nhưng mà rất là khiêm cung. Thiệt khiêm cung. Mà lãnh đạo cả một tập đoàn vĩ đại như vậy mày mới biết nè. Là nghe là rất hết. Mà toàn là nữ, đa số 90% nữ không à. Ông đánh bạc thì đó là một vấn đề mà Bắc Kinh Pháp rút lễ. Rút lễ không có nghĩa là mất thể diện, mà lực lệ để chấn định mức giá trị của tăng đoàn. Mình vì tăng đoàn thì mình phải chấp nhận cái lực lệ đó. Lực lệ không phải vì ông thầy này không vì thầy kia, mà vì danh dự tăng đoàn trong đó của mình. Nhờ cái thanh danh đó để phân biệt thì mấy ông tỳ kheo phải để đứng sau lưng sa di. Mình sa di là gì? Là thấp nhất. Như vậy thì mấy giả mà xử mà tỳ kheo như tỳ kheo đi mà ở đi trường cặp kè vô là ta chụp hình, ta chụp mũ liền. Mà đứng sau gì thì làm sao cho muốn được không? Mà đi qua từ trường hai bên còn ép nhau nữa thì rắc rối phiền não đi. Thành ra ta bắt đầu khai khác biệt đi sau, đi phía sau để gì? Để mà phân biệt bên giới nữ là thiên thanh tịnh giới nữ, tâm niệm thanh tịnh giới nữ, nó là vấn đề không phải là mất thể diện mà là đề cao cái công đức về giới thể và thể diện danh dự của tâm là. Cho nên do đó về thì mấy con đừng có phiền não tại sao tôi không được ưu tiên này kia, không phải không có, nhưng mà quý vị về là binh giới như vậy, cho nên do đó cấm giới. Các đăng quý vị nên nhớ mà không khi tăng chấp thận cho, mà không khi qua tụng giới mình nữ mà cũng hay không dám vô, mà còn phải đề diện cẩn thận, không thôi là bị giới nữ chụp mũ chết. Cho nên hồi xưa tôi bị nhiều, tôi nó ghét binh nữ lắm, ghét mình đi mà chết luôn. Nhưng mà tôi mắc quả báo, tôi dạy toàn là đi không à. Quý vị biết cái đó không? Hồi xưa tôi với thầy Đức Niệm, hồi xưa tôi trong Ấn Quang, tôi là chủ phúc tờ báo Hương Thiền, mà lại muốn tiếng nói tăng ni Nam Bộ mà, để cho cái tiếng nói tăng ni Nam Bộ, để cho cái lớp học của tăng ni Nam Bộ, mà tôi là chủ phúc mà tôi kêu là tờ báo Hương Thiền. Rồi tôi phải qua bên đây mấy cô á, dư sư á, hồi đó dư sư tượng em và Quê Lâm nói nhờ mấy đi sư đi qua bển nhờ mấy cô giúp bài nạp cho tôi, nên mình đăng đây là tiếng nói tăng ni Nam Bộ nè, tiếng nói tăng ni Việt miền Nam nha nè. Thì bắt đầu qua xa mấy bài giám đốc này vĩ đại luôn, rào đó làm gì cái chuyện gì, còn mỗi khi nạp bài phải cho bà coi trước. Chà, tôi nói chuyện này sao kỳ vậy, nó ghét mấy bà, tại nó thành kiến á, thành kiến người ra là hỏi sạch sách đi đâu, mà nói không có nhân đạo lúc nào mà hỏi đi đâu. Mà tôi biết là dược sư có một người về là tôi kêu bằng chị á, mà cũng không dám nói gì, là hỏi đi đâu. Cái bà qua bên Từ Nghiêm cũng vậy, rồi qua bên Quê Lâm, cái bà tức là sư bà lãnh tụ đi bộ đó cũng vậy. Tôi ghét với thì uni cũng khó khăn mà không ghét, tức mình là sau này tôi không có dạy đâu. Cái bắt đầu thầy Đức Niệm dạy thì dạy dược sư, mà dạy dự môn sử Phật giáo, mà Phật sử Phật giáo thì khó khăn vô cùng hả, mà ông dạy không biết ông dạy. Bữa đó ông đi Đài Loan họp, ông nói tôi thầy ban đầu ông nói với mấy bà ni, băng thị sự nó đi bộ, hãy đi bộ đó, hỏi giờ cái bộ môn thầy đi rồi bộ môn này ai dạy. không nói có một thầy dạy được thôi, mà đó thầy nào là thầy Thắng Quang. Rồi họ mới bảo bên năng nỉ thầy đi niệm gì là đi thì mời tôi gạt liền. Tôi nói thầy mê mấy cô thì cô dạy đi, còn tôi cũng mê mấy cô. Thế bắt đầu bây giờ lúc đó tôi dạy Bồ Đề, dạy Miên Huế á, à dạy Bồ Đề, mà tôi dạy ngoài nhiều lại tuần lễ này là 20 tiếng đồng hồ rồi mà đông gì thì giờ năn nỉ quá. Sau này bắt đầu ông nói thôi không được, thôi ông làm thinh ông đi. Rồi mấy bà đắp y xuống năn nỉ tôi cũng gạt luôn trong khi rượu cuối cùng á sai bà Du A, nó xin Du A là con của bà Thiện Quả, nên năn xin nên xưa đi giúp đỡ người như này cái không, tôi không có giải đâu, xin lỗi, xin nên xưa đừng có gì, đừng có mời. Rồi mấy bà đi mét với lại Thiện Quả. Thầy Thiện Quả cái kêu tôi vô nên giúp đỡ người ta đi, mà thầy của mình biểu mà lẽ mình cãi nữa thôi. Ngày tôi nói bắt đầu thôi được cũng được, nhưng mà tôi không cho quảng cáo nha, chỉ đây là đặc biệt cho mấy bà dự sư đi, mà không được quảng cáo tôi dạy đâu nha. Ra lệnh thì mời thì mấy bà phải quý trọng tôi chứ, tôi dạy không để chồng tôi bỏ tôi đi à. Nhưng mà tôi dạy hai môn sử và di thức. Ông nói mấy bà nói được, mình nói tôi nói ok, nó quen rồi à, tặng ra. Cứ bắt đầu tôi dạy, ai về dạy mấy cô cho ăn ngon quá đi. ăn ngon thiệt mà tôi sợ mấy bà theo dõi tôi đâu có dạy gì. Tôi kêu tôi nói tôi coi cái list tôi này, cô này em cho bài rồi là chỉ lên cho bài cho tôi không biết tên cô đó. Nếu mà biết một cái là cô đeo tới mình mà đeo tới mình với bà làm chắc. Vậy mà tôi nói đồn có tới tự nhiên cũng năn nỉ nữa, mà họ năn nỉ không được kêu thầy Thiện Quả vô. Hồi tới cái quầy lâm cũng dài nữa, bắt đầu thành ra tôi dạy toàn là ni không, chạy ra toàn là ni không. Thôi đó, nhưng mà ăn sướng thiệt. Thành ra khoái dạy ni, mà ni dạy luôn tới quầy lâm, Phổ Đức, Phật Âm nữa. Rồi dạy bên Tăng có mấy mê mè thôi, dạy ni gì nữa. Chiếm hai mấy phần ba người năn nỉ đó, tôi nói thôi đủ rồi, không có gì hết. Mà tôi giả sử, nói giả sử thì thay kỹ, ông ấy họ mua một nào một cuốn cuốn dài cuốn nào không có, sợ thì chết tôi. Mà sử là phải thuộc lòng, mình có thì giờ là thuộc lòng. Tôi nói bây giờ đấy, đọc cái sử thì mấy cậu thuộc rồi chứ. Đại bộ môn khúc đó thì bắt đầu với cậu thuộc lòng trước khi mình thuộc đó. Mình mắc chứ. Tôi giả cái đó tôi hả, bây giờ học tư tưởng sử, mấy cậu nó cũng biết. Học tư tưởng. Bị cô nó không biết tư tưởng là gì, thì mà dựa theo đó nhưng mà giả theo hệ thống tư tưởng đó, xích tôm bắt đầu là bị cùng mê chết luôn. Cho nên đi dạy cũng cái bánh cho được, nó đừng nói vậy. Ngày thơ mình nói theo kiểu đó người ta đâu nghe, mình đâu xin lỗi, mình có khi mình không thuộc nữa. Còn tấm bài cũng vậy, 300 cô trời đó, cái tấm thay đổi trường Bồ Đề cũng mấy trăm nữa, trường mấy ngoài cũng mấy trăm nữa. Tôi mình chấm cái là gì, tôi cho hỏi gạch cái nào đúng không đúng gạch nha, cho điểm mình đúng thì cho bao nhiêu điểm, cho nhiêu điểm đó. Mấy cô không cãi được, ông này cô không cãi được, khiếu nại viết văn, mấy cô đọc mình cổ viết văn hay mấy trường ngoài nó viết văn tôi chịu không có nổi, đọc sao nổi. Con cái cho trả lời gạch đúng hay sai mẹ ơi, chắc là cho gì đó thằng này cãi không được. Vì vậy cho nên không ai làm eo hết, không ai nhóm nhẽo nữa, thôi tụi mình anh đắc hết môn nhóm nhẽo chịu khánh nổi.
Hả?
Ông nói là nhân quả. Mắc quả báo. Mà quả báo mà thiệt báo, cho ăn ngon quá là mình giải cho, để cho nó sức khỏe chút. Thì cảm ơn nha. Thành nên bây giờ lên sư bà hết rồi. Cô gì, cô gì qua bên đây nè, cô mà sư bà gì, sư bà gì ấy, ở Từ Nghiêm nè. Cô sư bà rồi, bây giờ qua bên này ở nè, là học cũng học trò không đấy. Nhưng mà sư bà không à, bây giờ ta lớn đây, thầy hết rồi, đệ tử cũng nhiều lắm. Tôi nói cười chết luôn, gặp tôi thì cười thôi. Mình nói chuyện vấn đề. Cho nên đó là giải thích tâm bảo. Khi mà giải thích tâm bảo á, chúng ta phải để, trong khi mà thường trụ tâm bảo luôn luôn quý vị cất chùa đừng phải phải lấy cái biểu tượng, không được cho cư sĩ bất chân lệ. Nếu để cho làm chủ lễ làm kia là cái tầng thứ hai, quý vị phải để cho cái tầng bậc cao. Hơn nữa nó làm cái điểm biểu tượng cho thanh tịnh đạo tràng. Thanh tịnh đạo tràng là cái chỗ đó, là cái chỗ kêu là làm kiểu mình nói trắng bây giờ khai quan đến nhãn tức là an vị đó, thì cái đạo tràng nó trở thành thanh tịnh, làm cái gì cái nơi vô cái cô để cái làm cái biểu tượng tinh tận, để mà cái giao cảm từng số tâm linh giao cảm cho đó, bằng không để ô nhiễm là kẹt liền về mặt lý tưởng. Cho nên quý vị để coi, ngày mình đi là mình không thấy tâm mình động, không thấy, mà vô bằng bây giờ vô bằng Phật cái chỗ đó thanh tịnh làm lễ rồi. Bây giờ vô thành định cái gì ngồi thiền chỗ đó không coi, mà trong khi yên lặng hết cái gì ngồi, cái tâm cái gì đậm loài ra vậy, có vậy không? Bắt dao nhỏ hay lớn, nhưng mà đó cái đạo tràng thanh tịnh, mà trở thành thanh tịnh. Nhưng mà hàng ngày cái gì đi vô không thấy thanh tịnh, bởi vì tâm cái gì đậm nó tràn ngập hết. Nhưng mà bây giờ bước chân vô ngồi thiền là cái tâm cái gì lắng thì cái đó là cái tâm đậm loài ra vậy, bởi vì đó là cái thế giới thanh tịnh thâu nhỏ, để làm cái biểu tượng cho mình khi mà mình bị động á, cái trách nhiệm mình thanh tịnh, mà khi mình ngồi đó mà cái tâm mình thanh tịnh ba lăng với cái đối tượng đó là tâm mình tịnh bằng rồi. Đó là mượn cái đạo tràng để trách nhiệm cái tâm động của mình đây, rồi mình bằng cách điều tâm. Còn như hồi xưa họ nói tu thiền họ hãy lên núi là bố cảnh thanh tịnh, mà người họ đi chơi thì du lịch họ không thấy thanh tịnh, nhưng mà khi ở một tuần lễ là thấy thanh, chịu không nổi, mấy người động quá chịu không nổi phải xuống thôi. Nhưng mà mình ở đến khi mà mình thấy đó trở thành thanh tịnh ba lăng vô rồi ấy, thì đó là an lạc. Cho nên hồi xưa ta lập thiền lâm cho không ai thiền môn ở thiền thị, bởi vì sao? Đó là cái đạo tràng để trách nhiệm trong sự tu tập thiền tâm. Bây giờ ở bên này Tây Phương, bây giờ nhà giàu mới lên trên núi, mà nghèo thì ở dưới, mà mình tiền nghèo đó mình lại cái núi, thì bây giờ phải tạm thời mượn kêu là thiền đạo tràng thanh tịnh bằng thiền ở dưới thế gian thì nó đồng chịu không nổi. Như vậy nhất mình phải đạo sức ấp một cái đạo tràng thanh tịnh nhỏ để cho gì, để khi mình trách nhiệm cái động của mình như thế nào, như tôi nói anh này. Như vậy thì trong cái bảo đại hùng bổ điện đó, quý vị phải xây dựng cao lên một chút và để cho cái bàn ngang chẳng đứng là cái động của thế gian này, đặng cho cái đạo tràng thanh làm cái sinh nôi vô, làm cái biểu tượng để cho hướng về. Như vậy thì niềm tin của họ mới phát triển. Chứ đừng có làm cái bàn Phật rồi ấy, để chung hai bên rồi Phật tử này kia lên ngồi cách đóng trong đó là không có đạo tràng mới thành tịnh đâu, mất lý tưởng đồng thể tâm đạo.
Hả? Ở bên Tây Tạng tôi làm cái đạo tràng nó khác, cái chánh điện nó khác mà được Tây Tạng
không, ta giàu ta quốc gia, còn mình không phải quốc gia. Quý vị nên nhớ quốc giáo mà. Quý vị qua bên Thái Lan coi, cái chùa ta là vĩ đại lớn, nó phải như mình là phải là quốc giáo đâu. Ông tổng thống của mình đâu phải Phật giáo đâu, đâu ưu tiên cho mình đâu. Tạm vậy, vì vậy cho nên do đó mình mượn đó để mình làm công việc của mình, ít nhất mình phải có cái xây dựng liễm đồ lý tưởng. Cũng như quý vị nên nhớ rằng ông thầy nói đến đây, tôi xin lỗi quý vị lãnh đạo, quý vị phải cẩn thận chứ, quý vị một nhà lãnh đạo chứ không phải quý vị một nhà đi chơi. Để luôn luôn ta nhắc vào quý vị, tất cả các tâm mắt nhìn vào quý vị. Quý vị có quyền đi thăm Phật tử, đi thăm Phật tử, không đi nó còn lát. Nhưng mà quý vị nên nhớ lên đến một năm đến một lần thôi, đến nhà họ một lần, nhưng mà đến một lần thôi. Mà quý vị nên nhớ rằng quý vị vô nhà người ta đó, quý vị đừng cứ ngồi cái ghế mà kêu là lô xét là cái ngồi cái ghế tình yêu, biết cái đó không? Không biết cái đó không được. Cái salon mà cứ là có hai một chỗ ngồi đó, đó chỉ có vợ chồng ta được người ngồi, cho mình không được để ngồi. Muốn ngồi là cái ghế mà dài, salon dài mà ba ghế đó, được người ngồi, hay là một ghế được người ngồi, chứ không được người ngồi hai cái ghế là ghế tình yêu, ta gọi là lô xích ba chỗ hai. À, cái quý vị ngồi đó quý vị bậy gì cả, họ không dám nói, nhưng mà họ đánh giá vậy, phải cẩn thận, phải cẩn thận điều đó. Một thứ hai, khi họ tiếp quý vị, họ tiếp vào ngồi đàng hoàng, tôi cũng biểu diễn cho quý vị có một chút. họ ngồi về họ tiếp quý vị, họ kích, để cho họ kích chứ đừng để cho họ thương. Để cho họ thương là chết rồi mình rồi, mà họ thương đến họ thương là tới yêu rồi. Họ nhất là mấy bà mấy cô, họ thương một cái là do họ yêu, mà họ yêu thì rồi có nước mất đi ra chứ không có nói đi cho đó, mất đốt cháy đi dần dần mình liền. Vậy khi họ tiếp như vậy đó, nhưng mà khi họ tiếp rồi mà họ ngã ngửa họ nói chuyện với mình đó, là nghĩa là họ đuổi khéo mình đó, nên đi đi. Họ ngã ngửa họ không tiếp nữa, đầu tiên họ tiếp họ ngồi về, nghĩa là họ tiếp mình, họ kích. Mà khi mà nó ngã ngửa về đó, nghĩa là họ tỏ ra đó là cái lối đuổi khéo mà họ không nói lịch sự đó. Thì mình biết như vậy là mình rút lui liền, cái chuyện nơi vì tôi có chuyện tôi đi. Hãy cẩn thận điều đó trên những đề ngoại giao. Chứ quý vị họ ngồi ngửa là quý vị cứ nói chuyện hoài thì lời sao xịt sao xịt, đừng cái hầm họ tiếp lần thứ hai hoặc họ tìm cách đi chớp.
Nếu mà họ ngồi chồng lên phía trước thì sao họ ngã lên phía trước?
Không phải họ ngã, ngồi ngã phía trước là tôi chưa thấy, nhưng mà tôi thấy họ ngã ngửa. Ngã ngửa họ nói á.
Có thể là họ lắng nghe, họ muốn nghe.
Không phải cái đó thì tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy là họ ngã ngửa. Thứ hai á, hoặc là họ nói chuyện với mình đi. Thôi thầy ở lại chơi với mấy đứa con để mà con có chuyện muốn đi. Như vậy họ khinh mình rồi, họ ghét mình với mấy đứa nhỏ. Đỡ đời cho người gần Phật kêu Phật bằng anh á, phải không? Họ kêu Phật bằng anh là mình mất lý tưởng rồi. Nói họ nghe họ cãi, còn khi mà có lý tưởng mình nói cái gì họ cũng nghe, họ có cái. Nên cẩn thận lãnh đạo là chỗ đó. Hai nữa là một quý vị đến một nhà, mà quý vị đến nhà này, quý vị không đến nhà kia, họ nói mình chia rẽ kỳ thị, họ không cúng mình. Rồi mới đi một dạo đó quý vị hết, mà quý vị có cái lý quy đó, quý vị phải mấy năm đi quy ta gọi là đập đất. Rồi quý vị coi đi một nhà thôi, đi dài dài dài, quý vị 50 cái nhà, mỗi nhà họ cúng 50 đồng, quý vị 50 cái nhà, quý vị có bao nhiêu vậy? Quý vị trước nhất vô lễ Phật, cầu nguyện này kia, đốt ba cái nhang thôi lại Phật trong nhà họ, tăng đá Phật lai mà. Tức là họ kính rồi, họ mời ra uống nước rồi. Như vậy mình đến một loại thôi, còn mình kiếm chỗ khác mình kiếm nữa, mà không mà còn lé hả? Thì về họ cúng mình, có nhiều họ cúng tôi nói thì cúng chùa đi, nó tôi cúng chùa à, vậy nó cúng có 5 đồng mà nó cúng mình 50. Mà tôi đi gì vậy á, tôi hỏi xuống chùa hỏi á, chùa hỏi là chùa có hỏi mà mình tìm bạc thì rắc rối đó. Tôi đâu có thùng phước xương, tôi dạy gì tôi lấy. Tôi nói cái gì giữ thùng phước xương, mà có chùa tôi ở, không có chùa tôi đi. Bỏ sợ mình đi. Thì họ làm sao, nhưng mà tiền bạc mình không nghe ngang tới. Nhưng mà tôi đi bằng cách đó đó không. Mà họ cúng tôi 300 đồng, nhưng mà tôi ra ngoài tôi có là 2-3 ngàn đồng. Nhưng họ nó có biết. Cái nên cái hàng nữa, mình đi một lần thôi, chứ đừng đi nhiều lần, nhà người ta không khinh được mình. Mình hơn nữa là ta cúng một lần thôi, chứ một ngày ta làm lương bao nhiêu mà ta cúng hoài mình đã luôn được. Cho nên đi giáp dòng cái lít mình đi nhà nào cũng đi hết, mà đi như vậy là mình giáp dòng một tháng rồi. Mà đi hết rồi là mỏi rồi, chuyện đó đâu rồi, còn khi nào có chuyện gì đó mình mới kêu gọi bằng điện thoại. Nhưng mà như nhà cửa người ta cái gì phải cẩn thận, mà khi đứng khi coi cái thái độ của người ta đối xử mình là mình lơ đi, để cái thanh danh mình lên. Bằng không thì coi chừng họ kêu Phật, mà họ cuối cùng họ đuổi mình đó. Ta gọi là ban trị sự, trị sư đó, là cái đắc đội đó. Như vậy thì cái đạo tràng phải thể hiện cái tâm bảo, xây dựng cái chùa nhỏ nhỏ hay lớn, chúng ta cũng phải xây dựng cái đạo tràng phân biệt tăng bảo, thường trụ tâm bảo, và là gì, để biểu tượng cho lý tưởng cho vấn đề chùa. Không được cho cư sĩ bước chân lên nào, để cho cái tầng dưới là có lưu hương đàng hoàng, có Phật cũng có Phật vậy, rồi có chuông mỏ để cho họ đánh họ tụng, họ muốn điều khiển gì ban nghi lễ họ xuống đó, chứ không được bước chân lên. Như vậy thì cái lý tưởng nó cần thiết, mình nhưng mà mình phải giải thích đó là lý tưởng của thường trụ tâm bảo. Cho nên đừng làm mất lý tưởng, làm cái là môi trường giao cảm với chư Phật trụ tâm bảo đó, thì cái chỗ đó của chúng ta đừng khinh thường. Đó là thí dụ mình giải thích như vậy thì họ kích, họ đâu dám mò mò tới, họ lén lén ở đâu hả, vì họ kích. Cái đó là cái mà quý vị hồi xưa ông Đạo Dừa biết không, ông Đạo Dừa ông muốn nghĩa là xuất hiện quần chúng, quần chúng đệ tử của ông á, mà muốn xuất hiện, ông xuất hiện á qua cái trung gian cái ông kia. Mà khi ông xuất hiện là tất cả là quỳ hết, quỳ hết, nói gì nói là nghe chứ không có cãi, mà thì họ lý được. Nhưng mà ông đâu có xuất hiện, nó xuất hiện nhiều, tại vì kêu Phật bằng anh một cái là ta cãi trước rồi lại, không nghe. Nhưng mà cái chuyện gì, cái ông cái thứ hai á, second hand á, cái ông đó kêu là sắp bọt đó ha, ông đó mới quan trọng đó. Thì bắt đầu qua ông đó, ông qua quyết định, ông đi ra chỉ thị, thằng giáo chủ biểu về, thì bắt đầu họ nghe hết, họ mượn cái hơi giáo chủ chứ họ, nhưng mà lệnh của họ giáo chủ gần sample nhưng mà lý tưởng. Cái thứ hai mà quý vị nên, năm 63 tất cả các thầy khác đều họ thường họ cũng cài, họ lý lưng, nhưng mà thầy Chí Quang họ không lý lưng. Tại sao? Bởi vì thầy Chí Quang là lên, ông set up một cái là gì, tất cả trong giáo hội là luôn set up là một biểu tượng vĩ đại, trên là Đức Thần Thánh, dưới là biểu tượng ông là biểu tượng thứ hai. Cho nên khi mà ông bức xuất hiện quân chúng á, là quỳ xuống hàng. Nhưng mà mấy ông thần minh hay là quyền quan, mấy ông kia xuất hiện cãi vì không phải lý tưởng, phải set up một ông lý tưởng. Cho nên như khi mà lên á, chính trị gì đúng không, khi mà Chí Quang nói một cái là gì, là nhất định là nghe răng rắc cả chính trị đều kia hết. Như vậy là đói một thần tượng, không phải không có thật. Có khi mật giáo là đánh chặt lắm, nhưng mà khôn lắm, đánh rồi á lén lỡ cỡ phải đi luôn, không lẽ bị khu mình vừa thất bại. Bắt đầu ra lệnh tăng thống ra lệnh yêu cầu các thầy nên về để lo cái vấn đề. Đây là lệnh phải thi hành. Ông tiên bố làm gì lệnh tôi nên tôi phải rút về chứ không phải thu phong. Đó là kỹ thuật lãnh đạo. Nhờ kỹ thuật lãnh đạo mới lật được ông Diệm, chứ không có kỹ thuật lãnh đạo sẽ lật được. Phải có một vị thần tượng như này. Nhưng mà thầy Chí Quang có một cái đặc bài. Mày phải nói là ông mà để cái đặc bài mà cái thế giới đều phải sợ hết. Báo chí ngoài quốc toàn là gián điệp khóc mà. Mà nó hỏi nhiều câu khóc bối đâu mới về. Nó hỏi 503. Nếu mà Chí Quang họ báo thì nó thôi đủ thức thành phần. Nếu báo chí ngoài quốc vô nó bu lên nó hỏi. Bị nó tin tưởng chỉ có ông thôi. Nhưng mà khi hỏi ông trả lời, ông nói mấy ông hỏi như thế này thì lẽ mấy ông hỏi thế này nè, dạy người ta hỏi tức là trả lời rồi. Đọc cái thật kêu là phản đáp ấy. Phản đáp lấy câu hỏi người ta mà đặt người ta. Thành báo chí ngoại quốc sợ vô cùng sợ. Bởi vì khi ông dạy cho họ hỏi tức là ông trả lời, mà đồng thời cái cời lời hỏi của ông ấy, của mấy anh báo chí nó là lỗ quá. Cái đó là thông minh đẹp. Còn thầy Duy Thiện Minh thì ông trả lời độc đáo lắm, nhưng mà ông giải thích kêu là giải đáp, cho nên ông giải mánh lớn, nhưng mà không bà cái mánh là cái dài nhất. Khi mà báo chí ngoại quốc mà khi mà có thầy Chí Quang một cái là hỏi chờ một tí vô nữa rồi mấy phút cho hỏi đi, báo chí bất cứ hỏi gì hỏi, không cha nào hỏi đó, hỏi là bị bẻ. Thành ra cái đó cái ở trong Phật giáo có là mật đáp phải không, phản đáp phải không, giải đáp và nạn đáp, có mấy cái đáp đó. Mình học thường thường mình học hay học mấy cái đó, nhưng mà giỏi nhất là cái âm phản đáp bằng cách giải lời. Cho nên thường thường nói chuyện với người ta, khi người ta hỏi gì Phật giáo mình đâu có trả lời chứ mà mất thì giờ cái lập trường của họ mình đập đi, bức tường của họ mình đập bể rồi, họ chơi giới rồi thì họ ngã vô mình. Hỏi ai mình hỏi Phật giáo như thế nào thì quy y tôi mới chỉ cho, dạ gì mình nói được đó. Dạ gì mình nói mất thì giờ họ lý luận nữa, quy y đi chừng đó tôi sẽ dạy cho. Thì chừng đó thì họ mới về rồi nó quên, nó phàn nàn đi, chứ lúc đó đâu còn vấn đề nữa. Thành ra mình nói với họ không phải vì họ mà vì quần chúng để theo dõi mình. Năm 60 thì tôi nói khi mà ông Diệm thành lập cái nông cái bà rá đó, Phước Long đó, là chỗ kêu là chương trình của quốc gia xây dựng cái gì giường cao su đó, sách lược của nhà nước đưa ra là mấy ông cha bắt đầu đưa lên đó hết. Để gì? Để mà mở cho cái khu vực cạnh tranh với New Zealand. Ok. Tôi lúc đó lãnh đạo gì dùng đó. Hồi đó tôi giải cho Biên Hòa. giống cái đó mà cầu cứu mấy thầy mấy kia cầu cứu. Sẽ lên tôi lên đó, tôi lên thử giảng. Bữa tôi giảng đông lắm, thọ tịnh dưỡng, tịnh dưỡng đều đầy nhất. Con cho ông cha, ông cha mà ông trái hình đó, ông trái hình. Mấy bữa đó tôi giảng về luân hồi, cái thuyết luân hồi, nhân quả luân hồi. Thì có ông cha ông hỏi, ông hỏi mà ông cải trang người thế. Ông hỏi về chớ ở tờ báo số mấy của cộng sản đó, nói là gì, sự vật luân hồi, cha gì đầu thai xuống làm con, làm cháu, làm chắc. Là luân hồi bằng cách như vậy đó. Đó là luân hồi của cộng sản, của di vật. Như vậy cái thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo là sao? Nếu quý thầy giảng như giải thích luân hồi như vậy, Phật giáo là cộng sản, đập chết luôn. Bị ông giảng, ông hỏi, rồi ông hỏi chính Bế Can. Bế Can nhà nhà di vật không cực đoan như cộng sản. Bế Can á, nhà Bắc Cao á, vì ông nói rằng sự vật cha sinh con sinh cháu, cháu sinh chắc, chứ không giờ vậy cha đầu thai xuống đồng dân làm cha làm chắc. Như vậy là di vật, mà di vật không cực đoan. Như vậy là nhân giả của Phật, luân hồi của Phật giáo sao? Xin yêu cầu quý vị, nếu quý vị không trả lời là quý vị thua rồi, mà quý vị trả lời là quý vị cộng sản bắt bỏ tù. Như vậy quý vị nhà lãnh đạo sao? Để tôi hưởng chút. Thế bắt đầu mình có thấy bị động, họ thấy chủ động tình đâu, tất cả đều nghe răng rắc. Mình coi im thiệt là im, thiệt là im, không có sầm xì gì đó. Thế thì mở răng ra coi ông thầy giảng làm sao. Nếu mình trả lời thua là thôi, họ bỏ đạo Phật hay quy thiên chúa xả sát rồi. Cái bắt đầu tôi cười, từ cái thế bị động nha. Tôi nói tôi cứ cười sao, anh chàng anh đà hữu nào đó, cái anh bạn nào đó giải thích như vậy thì kể như là hóc búa đấy. Nó cười cho nó loãng bớt theo. Đặng mình chăm lớn mình nói như vậy á, là tiếp tiếu để mình mở cái đường hướng mình đi chứ. Vừa nói vừa suy tư, đặng mình tìm cái lối thoát. Vậy bắt đầu tôi mới nói, bây giờ tôi hỏi ông bạn nha. Ông đem ba Bế Can, tôi không nói luân hồi của cộng sản, mà tôi không nói vấn đề luân hồi Phật giáo. Như vậy thì ông coi Bế Can nhà bác học Bế Cao đó, cha sinh con sinh cháu, cháu sinh cha. Cha không bao giờ làm con, làm cháu, làm cha. Như vậy ở trong chân mục nào, sách vở gì, còn lớp trường vũ trụ học của Bế Cao như thế nào, Bế Cao như thế nào, xin ông giải thích chuyện đó. Khi tôi hỏi như vậy đó, họ biết tôi nghiên cứu rồi. Họ trả lời một cái là tôi đập xong, mất mặt. Họ làm thêm 5 phút, không biết nói, tôi hỏi vậy rồi tôi không biết có lập trường gì. Họ làm thinh liền, họ không giải gì, họ nói làm thinh, trong khẳng giác làm thinh, tôi đập luôn liền. Như vậy ông anh là anh đang làm coi sách là món ăn sách, không có giá trị gì hết. Ông hiểu vũ trụ học Bế Can như thế nào. Rồi đầu tôi đem cái vũ trụ học Bế Can hả, mà họ chấp nhận đó, tôi giảng như luân hồi nhân quả nghiệp báo bằng cái lối của Bế Can, chứ tôi không giảng gì cả. Thì họ mới trong muốn tôi cộng sản được. Bắt đầu từ đó là tôi trở thành nồng cốt dí đại trong cái dùng đó, cả tỉnh trung xả xuống đều là quê tôi sạch hết. Nổi tiếng gì đó, mà nổi tiếng quý vị nên nhớ là có một điều mà tôi xin yêu cầu nói về quý vị. Giảng tôi nào mà quý vị phải chuẩn bị ba cái bài kêu là bài gạt bội ấy, cho logic, cho khoa học, cho dí đại đó, cho thuộc lòng. Lấy bài mà nếu mà ba vô đầu mà ba bài đó mà bị cháy đi thì dắt cuối chạy đi, như trình dọc em kia đừng ở nữa, ở là giảng được mất uy tín liền, giờ có nói lời cũng không được, đi chỗ khác làm ăn, đi chỗ khác làm ăn nổi thì bắt đầu kéo trở lại. Đây là kỹ thuật nha quý vị, làm ăn ở ngoài quốc xin được có kỹ thuật chứ không ngồi thì nguy hiểm. Ở bây giờ thôi nói hồi nó lạc đề. Bây giờ thứ pháp tụ, pháp tụ là tam bảo đó, đó là giải thích tam bảo. Còn một sắc sanh là khổ đế, mọi ông giải thích mọi khổ đế từ ngũ quẩn cho đến sơ, cho đến gì sơ thiền, hỷ thiền, tam thiền gì đó, chứ tới cái tứ thiền, dương thiền, đầu lợi thiền, tu diệm ma thiền, đầu xích đà thiền, qua lạc thiền, tha qua tuyệt đại phạm trung thiền, phạm phụ thiền, đại phạm thiền, thiếu qua thiền, qua âm thiền, cho đến bình thường ông này giải thích khổ tùm lum trong đó đều có sắc sanh này làm giải độc nhất. Quý vị nên coi cái tài liệu đó. À, cái tiếp nữa là tập đế, nó về nghiệp, về phiền não. Còn cái kia nữa là diệt đế, nó giải thích gì niết bàn. Đó là cái vấn đề tứ đế. Ngoài ra cái đạo đế là ngài thuyết minh lấy để căn bản của đạo đế là ba mươi phần trời đạo, mà lấy chủ định nó là thiền định và trí tuệ khai triển. Cho nên cái lập trường của nội dung của gì của thành thật luận là như thế. Nhưng mà thành thật luận khác nhau với gì, với A Tỳ Đàm tức là câu xá như thế nào thì chúng ta mới bàn thử coi nha. À, đây là cái lập trường. Lập trường của thành thật luận là gì? Ngã không, ngã pháp đều không. À, ngã pháp đều không. Vì đề cao tất cả tư đế, và nhất là trong đó đề cao gì? Tam bảo. Thì như vậy thì ở trong đó vấn đề, nhưng mà quan niệm của thành thật luận á, thành thật đông á, là thuộc về cái không, kêu là thiên không. Nghĩa là empty. Vũ trụ tam giới đều là empty, không có gì hết, là không hết. Như vậy thì chúng ta tu hành là thành cái gì? Đều là không hết, rồi chết cũng không nữa, thì mình tu gì vậy? À, cho nên do đó bên đại thừa họ cho cái quan niệm không của thành thật luận đó là gì? Là thiên không, niết bàn. Niết bàn có niết bàn bằng cách là cảm giác niết bàn, chứ không có vô như niết bàn. Mà cảm giác niết bàn như vậy thì Đức Phật Thích Ca chết rồi đấy, còn ở đâu niết bàn? Như vậy thì, nhưng mà bên kia không trả lời câu đó, tại sao có thế giới? Nói tất cả đều không, trở về cái không, nó giả, bị duyên sanh hết, tất cả không thực tế. Nhưng mà tại sao có duyên sanh, mà tại sao có, thì cái đó không có trả lời bên thành thật. Vì vậy cho nên do đó tôi gọi là tiểu thừa, cái không của tiểu thừa. Còn cái không của Long Thọ là trung không diệu hữu, cái đó khác nữa. Thì bắt đầu đổ xô mò tìm cái không, mà cái hữu của cái không nó như thế nào. Đó là cái mà bên đại thừa họ đã đào sâu về tìm kiếm. Bây giờ có cái là gì? Chúng ta tìm hiểu giữa câu xá và A Tỳ Đàm. Ở câu nói về Tỳ Đàm tức là câu xá với thành thật. Bây giờ câu xá chủ trương là ba đời có thật. Ba đời có thật. Tam thế thật hữu, pháp thể hằng hữu. Quý vị học rồi nha. À, tam thế thật. Đó là câu xá. Mới nha Tỳ Đàm á, tam thế không thật hữu. Chỉ có sát na mới là thật hữu. Quá khứ không thật, vị lai không thật. Chỉ có sát na hiện tại mới thật, mà trong sát na hiện tại mới thật. Còn tất cả các thứ là thật. Thì ở bên họ giải thích thế này, thành thật, thủ chú chương thế này. Trong vũ trụ dòng lửa, hồi xưa họ giải thích thế này. Một giải thích thế này, thí dụ một cái gì, một cái kia được cái đuốc. Cái đuốc ở đây, cái nút này là thật hả? Mà nó quay vòng tròn thế này, nó quay một tốc độ nhanh, nó thành cái dòng lửa. Dòng lửa mà do cái nút này diễn tâm nó tạo thành dòng lửa. Như vậy thì cái dòng lửa này là gì? Nó diễn hướng tâm giới vô thượng, kia là ba đời. Nhưng mà cái đó không thật, do cái dòng lửa chuyển động chứ không phải là thật. Nhưng mà chỉ có cái nút này là sát na hiện tại, cái này mới là. Cái điều đó cũng nhà khoa học, nhà bác học bác cao cũng giải thích như vậy. Đường tất cả vũ trụ là gì? Là điểm diễn động. Điểm diễn động. Những cái điểm diễn động nó tạo thành đường thẳng hay tạo thành vòng tròn, hay tạo thành một gì? Một vũ trụ khắc không một chiều, đều là do đường điểm diễn động mà tạo thành ra vũ trụ. Như vậy cái điểm diễn động này, đây ta gạch chéo là biểu tượng cho điểm diễn động. Họ tất cả đều là những điểm diễn động cho ông thật thể. Không thật thể. Thì cái điều đó chúng ta thấy như là gì? Bên nhi thức giải thích đúng. Vì tất cả ai giải thích là hằng chuyển như bậc lưu. Em tên là thầy hằng chuyển như bậc lưu. Vũ trụ tâm giới nó hằng chuyển như bậc lưu. Nó chạy thiết, nó biến động. Tất cả những sự vật biến động do gì? Sự biến động của vũ trụ nhờ do thức và tâm sở chuyển biến liên tục bất thường, nó tạo ra cái vũ trụ vòng tròn. Nhưng mà vòng tròn ở bên gì? Ở bên Phật giáo, nói là vô thủy vô chung. Vô chung. Ở bên toán học đó, ta gọi là trừ vô cực và cộng vô cực. Cộng vô cực nghĩa là vô chung. Đó là ký hiệu của toán học. Mà tất cả đường thẳng này sau này không bắt quên. Đường thẳng không có thẳng, mà đó là vòng tròn. Bây giờ các nhà khoa học bây giờ tân tiến họ nói vũ trụ là vòng tròn vòng thẳng, nhưng mà sự chuyển động của vũ trụ này á, trong cái vòng tròn này do bánh xe luân hồi chuyển động qua cái hàng diễn như một lưu. Nếu mà hình dung hồi xưa không hình dung gì khác, hình dung bánh xe nó chuyển động vòng tròn chứ không có điểm chính, điểm nào là đầu cùng hết, không có điểm nào là đầu hết, mà nó là vô thể vô trùng. Đi đó là một chuyện chuyển động của tâm thức, đó là hành chuyển như một lưu như thác đổ liên tục. Tất cả dạng vật bị sinh diệt ở trong tam giới, trong cái vòng tròn biến động này vô thể và vô chung, cho nên do đó lấy cái tâm ô làm chuẩn. Vậy bây giờ tối học cũng chấp nhận cái điều đó, cho nên bánh xe luân hồi như gọi là bánh xe cái điểm ô là chính, chứ đâu phải là vòng tròn bánh xe là chính đâu. Hả? Mà nó là vòng tròn vũ trụ nên mình thấy thẳng, với thật thụ cuối cùng cái tam giới nó là vòng tròn vô thẳng, mà các nhà khoa học cũng chấp nhận rồi. Thì cái điểm của nó chính ở đâu? Là tâm ô. Tâm ô là cái điểm, là cái trục mà nó biến động của tam giới. Mà cái người làm chủ trong cái trục biến động của tam giới này là ai? Là thức, tạng thức, thức Aliya. Là tất cả dạng pháp đều biến động liên tục, sinh diệt, diệt sinh cái dòng tam giới. Mà anh xem hồi nó lăn chuyển mãi không bao giờ định, ta gọi đó là luân hồi tam giới. Rồi cái này sinh, này diệt, cái diệt sinh diệt làm tất cả. Đó là một sự biến động liên tục, không có điểm ô nào hết. Mình nói cái này chỗ điểm này là gốc, là đầu. Trong đó tất cả đều là cái nào cũng đầu hết sao? Mà nói cái điều chung, không có cái điều làm chung hết. Đó là một sự chuyển động mà tất cả sự sinh diệt của dạng pháp ra có giai đoạn kêu là này. Tức kêu là gì? Kêu phần đoạn sinh tử mới đặt vấn đề có không? Phần đoạn sinh tử mới có, mới phần đoạn sinh tử. Còn kêu là sát na sinh tử không có vấn đề, biến gì sinh tử không có vấn đề, không có đầu và có chung. Mà nhờ biến gì sinh tử nó mới tạo ra hai loại sinh tử. Sinh tử tất cả sinh diệt biến động, đây là phần đoạn sinh tử trong cái sinh diệt sinh tử, gọi là sát na sinh diệt. Như vậy thì chúng thấy rằng tất cả mình là Đức Phật hình dung nên nó không có đầu. Như vậy thì mối đầu tiên của vũ trụ không có vấn đề đầu, mà đó là lấy tâm ô mà chuẩn. Và ai nói đầu thì nói Phật. Nhưng mà họ nói vậy tại sao có cái vũ trụ biến động này? Tại vì vô minh diệt tướng, tạng Như Lai nó chung vô, nó ác đi, nó biến động, nó chung vô minh diệt tướng, nó làm cho vũ trụ tâm giới vô minh diệt chúng quay mãi không ngừng. Và tất cả si mê của người ta sinh diệt, diệt sinh trong cái si mê đó, do cái ô nhiễm bởi vô minh này nó sinh ra hoặc nghiệp khổ này kia ở trong dòng của luân hồi biến động hành chuyển như thác đổ như bọc lưu. Cái điều đó là điều đúng, mà không có biến động là sống. Nhờ cái biến động mà sống, mà không có biến động mà là chết. Nên tôi có làm bài thơ gì: dòng nước sống khi dòng sông dần chảy, mà nước dần trôi dòng nước chết tanh hôi. Có ai tắm hai lần chung một dòng đời, đang biến chuyển luân hồi bất động. Còn nữa như thế là bao nhiêu đủ rồi. Như vậy thì vấn đề là sự sinh sự diệt, cho nên cái lối giải thích của Đức Phật ấy, mà cái ổn thỏa nhất là vô thể vô chung, không phải trả lời hết. Còn muốn biết cái gốc nguồn gốc thế nào, thành Phật diệt, hành thành Phật ấy. Bây giờ mấy ông thành thành Phật không biết thì đòi hỏi biết như vậy nó mệt lắm. Nhưng mà ở trong vũ trụ này biến động như thế nào, Phật nói hết sức logic, rất sức khoa học. Sự biến động đó là như thế, cho nên do đó không có vấn đề. Sợ gì có thời gian ba đời, đó là tại vì biến động mà ra, chứ không phải thực tế nó không có thời gian ba đời. Thì vậy cho nên do đó thành thật chủ trương đúng, mà câu xá nó có ba đời đó là sai. Nhưng mà thực thụ trong con, nhưng mà trong sự biến động có ba đời có thật thế, mặc dầu nói không có ba đời, nhưng mà nhờ cái sự biến động lấy đốc móc câu cái gì, một sinh mệnh của con người, họ sinh mệnh của người thì cái móc câu đó có ba đời, tùy theo mình định mức móc câu, định mức móc câu, mà định mức móc câu á, định mức còn rồi á. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi chọn gì ngày hôm nay hả, hiện tại thì ngày hôm qua là quá, ngày mai là gì, nó là chọn ngày làm được gì móc câu. Lấy năm cũng vậy, năm nay là hiện tại, năm rồi là quá khứ, năm sau vị lai, đó là chọn lơ là móc. Mà lấy kiếp người là làm đơn gì, kiếp này là hiện, Kiếp trước là quá khứ, kiếp sau là vị lai. Như vậy chúng ta tại sao có, chúng ta biết rằng có kiếp trước vì có kiếp này, chúng ta biết rằng sẽ có kiếp sau vì có kiếp này. Vậy cho nên câu cải dao của chúng ta thường dạy: ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dạy kiếp sau, không bắt đầu hết hả? Như vậy đó là dòng thời gian mới có quy định. Mà tại sao có dòng thời gian là tại vì những điểm chuyển động, chứ có sát na sự thực tại, chứ còn tất cả đều là nằm trong sự biến động hết. Và con người chúng ta cũng biến động, nhờ biến động tôi mới lớn lên. Bây giờ tôi nó biến động rồi, nó bắt đầu bớt biến động rồi, tôi em sắp đai sắp ly hết rồi đó. À, tôi hết đẹp trai rồi. Hả?
Giờ đẹp não.
Như vậy thì quan niệm của thành thật đúng hơn câu câu xả. Về cái lý, về cái sự, câu xả chỉ nói sự thì nó đúng, nhưng mà về cái lý thì nó sẽ thành thật, nó đúng hơn. Còn á tỳ nành, pháp thể thật có, thành thật chủ trương pháp thể. Pháp thể trung đạo nghĩa là pháp hiện tại do nhân sinh. Thánh đạo là pháp thể chẳng phải có chẳng phải không, chỉ có pháp thể mới có là như thế nào. Nhưng mà bên đại thừa họ nói pháp thể căn cứ ở đâu? Từ cái không như cái có, cái có giả, cái không là không empty. Như vậy thì cái đó nó tạo thành ra cái trung đạo. Mà cái trung đạo cái đó là cái gì? Đó là bản chất lấy từ pháp thật, từ cái giả với cái không mà cho đó là thật. Như vậy cái thật đó là bản chất của cái giả và cái không, cho nên cái đó cũng không thật. Bên đại thừa họ đã ra vì nếu không có cái giả và không có cái không, làm gì có cái thật này. Cũng như hồi xưa đó bạn nói, Đức Phật nói không đờn cái dây đó mà dùng không kêu, mà chính ta cần cái việc đó là trung đạo. Mà trung đạo như vậy thì đó do cái đực, cái dây nó căng không căng và buông xuống thôi. Thì cái trung đạo đó của hai cái trục này nó không thật. Bởi vì bản chất hai trục không thật thì cái trung đạo đó cũng không thật, nhưng nằm trong cái phạm trù cũng không thật. Tôi thí dụ như bây giờ tất cả con cá hả có, mà con cá sơn, con cá diệt có và không. Khi mà con cá chết là không, con cá sơn là diệt, nhưng mà nó nằm ở trong sơn không diệt. Mà cái trung đạo cái có hay không của con cá nó là nước, nước đâu phải là thật không, mà không có cá là không có nước. Mà nước không, nước là gì? Là môi trường sống của cá. Như vậy cái đó trung đạo là nước phải không? Không đúng. Nhưng mà nước đối với cá thì đúng có lý. Đó là không đại của nó, môi trường sống của vũ trụ nó chuyển động hành chuyển như bột lưu trong thời gian loài cá, vũ trụ loài cá là nước. Như vậy cái không gian là nước đối với mình có phải không gian không? No. Còn không gian của mình vũ trụ đây nè, trong vũ trụ mà trường môi trường sống này là sanh diệt, diệt sanh có và không. Cái trung đạo lý luận trong vũ trụ này á, vũ trụ cái không này là mình cho là không, nhưng mà thực thụ các cõi khác cho là gì? Là cực hạnh sắc. Cực hạnh sắc là gì? Do ánh sáng và bóng tối tạo nên. Họ thí dụ cũng như là mình trời nắng qua mình lái xe đi trước, có cái mặt đường trước trước nắng qua nó thành ra có cái mặt nước phải không? Đó là cái cực hạnh sắc. Thì cái thế giới mà chúng ta thở ở đây là cực hạnh sắc. Dầu cho cái có cái giả, mình là giả trở về cái không của cái không này, cái không này hay cái giả cái không này, cái trung đạo đó là cực hạnh, cũng nằm trong cực hạnh sắc. Mà cực hạnh sắc mình cho là không, nhưng mà thực thụ cái cõi khác đâu có là không, nó là một vật lý. Vậy là mỗi cái một loài chúng sanh có cái môi trường sống của loài đó, môi trường sống của loài đó, đó là vũ trụ của loài đó. Rồi mà trong Kinh Lăng Nghiêm tôi gọi là cái đó là tướng hư không. Tướng hư không của loài cá là nước, tướng hư không của loài người là này, tướng hư không của dục giới là khác, mà tướng hư không của sắc giới là khác, tướng hư không của vô sắc giới là khác. Tất cả đều tướng hư không, đều qua cái nghiệp của họ tạo ra cái môi trường, từ trường của họ ra mà ra. Tôi gọi là cộng biến, cộng biến của tướng hư không. Theo như thế họ nói mình thấy tới đâu là cái từ trường mình hoạt động tới đó, thì chứng tỏ là cái vũ trụ này là cộng biến của từ trường của tướng hư không. Mặc dù nó có, nhưng mà cái có trong cái giả có, mình nói cho là trung đạo là thật cũng không được. Như vậy còn có không vô biên xứ và thức vô biên xứ, còn cái không của chân tâm là sao? Nó khác nữa, khác nữa. Như vậy cho nên do đó trong kinh Bát Nhã tâm kinh á, có nhiều người họ dịch chậm nhiều lắm. Thị chư pháp không tướng, không bất sanh, bất diệt, bất tấu, bất định. Còn nếu mà có này họ dịch là tướng không, tướng không tên gì, tướng không cho nên không có sanh gì, tướng không là gì, tướng không là môi trường sống, làm sao không sẽ diệt. Tướng không có đại cái là nước, còn nước cũng sanh diệt vậy. Tướng không của mình là cái cảnh sắc cũng sanh diệt vậy. Cái tướng không gì diệt trật rồi. Bằng cách là gì? Thị chư pháp không tướng, nghe là tất cả các pháp đều không có tướng. Vì không có tướng cho nên không có, giờ không có tướng cho nên không có sinh có diệt. Vì có tướng rồi, vì có nghiệp tướng cho nên có sinh có diệt, có câu có thời. Mặc dù cái không nó cũng có cái tướng. Thí dụ như là không của đại ca là nước, nước là tướng như vậy. Không của mình là cực hành sắc là tướng như vậy. Dục giới có cái tướng của dục giới. Mà dục giới, tướng dục giới ta gọi là gì? Là nhãn giới hay nhĩ giới cũng có cái tướng của nó. Cái phạm trù của nó. Tại vì là phạm trù, tức là giới là phạm trù, phạm vi là môi trường sống. Nên nó là y báo, nhưng mà môi trường sống nó gọi là y báo, nhưng mà y báo là vật lý. Thí dụ như cỏ cây là y báo, nhưng mà cái vũ trụ nó là không. Thí dụ như mà cái mức trái đất nè, trái đất mình nó nằm trong cái vũ trụ này đó, mà nó nằm trong cái không chứ, nó đâu có bát gì đâu. Nhưng mà nó có cái từ trường áp suất. Từ trường bằng cách là gì? Phong luân. Phong luân hồi xưa Phật nói, không có nói áp suất, nói phong luân. Rồi địa luân, rồi thủy luân, quả luân nó nằm trong đó. Nhưng mà nó cái không nó nuôi trường sống, nuôi trái đất tồn tại của mình, bám trong trái đất mình sao? Y báo. Y báo. Chứ mình bám y báo. Thì bây giờ đi cái thân tôi là gì?
Chánh báo.
Chánh báo. Nhưng mà đối với gì? Đối với mấy cái di trùng sao? Tôi là y báo. Nó bám cho tôi là sao? Mình nên tụi đai nó cũng đai theo đi, tầm thế, nó nói tầm thế. Có phải không? Mà tại sao tôi thế này? Tại cái chân mình y báo này khác bị nghĩ tướng. Cho nên cái tướng tôi ốm, tướng của thầy mập quá, thầy nói đâu cả. Như vậy, cho nên giờ nó chúng ta phải hiểu. Cái trung mà quan niệm á, cái trung của thành thật á, nó là tôi gọi là ngoan, bên Căn Lăng Nghiêm tôi gọi là ngoan không, chứ không phải là chân không. À, trong cái ngoan không còn không, còn cái bao trùm cả tam giới, còn không vô biên xứ nữa, nó bao trùm cả tam giới cái không và cái nữa. Còn cái không mà của gì, do cái thức vô biên xứ nó bao trùm lên. Còn thế giới vô sở xứ nó phi tưởng nữa. Phi tưởng là ranh giới giữa chân và vọng. Như vậy lọt bên kia đó là chân, mà lọt bên đây là vọng. Nhưng mà thế giới là thế giới giao thoa. À, thế giới giao thoa. Lọt cái ranh giới mà, nếu mà đứng phương diện chân á, nhìn cái tay vô phi tưởng xứ ranh giới giữa chân và vọng, đó ta gọi đó là vọng, kêu là bến mê. Mà đứng phương diện mà bên này mê, mà đứng nhìn cái ranh giới đó, đó là bên dạc. Như vậy là không vô biên xứ là một cái môi trường của gì? Nhưng mà ranh giới giữa chân và vọng, cũng như cái cung hệ thống cung trăng và hệ thống trái đất có giữa không cái hệ thống nào đó là quỹ đạo hả? Quỹ đạo là môi trường của hai áp suất khác nhau của trời đất. Cho nên lọt vào đó thôi, nghĩa là đi là không có lọt vào đâu, mà lọt bên kia là buông cái là nó rớt về cung trăng liền, mà lọt cái này nó rớt xuống dưới đất trái đất liền, bên cái từ trường môi trường sống của họ luôn. Trái đất này cung trăng cũng vậy, tất cả gì trong vũ trụ này đều có cái môi trường sống của họ. Mà cái đó chân Căn Lăng Nghiêm hay là gọi là tướng hư không. Tướng hư không. Còn cái chân không mà diệu hữu, cái đó là cái không thành thụ. Thì bây giờ chúng ta biết như vậy, thành thật trung đạo ông cho như vậy. Nhưng mà bên Đại Thừa họ không cho cái đó đúng, cho nên giờ đó mình phải xét lại trong vấn đề. Cái tiếp nữa là Tỳ Đàm có tử, có sanh và có trung âm. Cái điều đó có mầm có. À, Tỳ Đàm nó có. Bởi vì có trung thanh với trung âm. Có nhiều người họ bác không có thế giới đi thẳng đi, không có trung vàng. Cái đó những người tu mới có. Những người bình dân thì họ cũng phải đi qua bài một thế giới chuyển tiếp. Thế giới chuyển tiếp là thế giới trùng giới. Ở trong không gian này có cái thế giới trùng giới thì thế giới chuyển tiếp. Mà thế giới đó là, mà thế giới thường thường chúng ta chung như đó là mơ, vì đó là thế giới foundation, cái nền tảng để tạo ra thế giới này. Do thức chuyển biến hiện ra. Nó từ cái không. Mà tất cả đều do chủng tử, nghiệp tướng, nó lấy cái chủng tử, nghiệp tướng đó nó chiếu đại lên, rồi nó bắt đầu nó lấy vật lý, nó nhiều kiếp tướng, rồi nó bắt lấy vật lý tô lên thành ra hiện tượng. Vậy nếu nó không có vật thì cái tướng gì không hành ảnh thì nó không còn, nhưng mà cái chủng tử nó còn. Trường sẽ xóa cái nghiệp tướng chủng tử. Cũng như tivi đi nó lấy cái gì, lấy cái nghiệp tướng của phong của tivi nó chiếu lên tề thiên bát giới, rồi nó cho pha màu vô, để cho cái sắc này hiện ra, để cho thầy bắt giái khác, thầy thiên khác, này kia khác, mà đều là điện hết. Mà thì mà mấy ông đó không phải là điện, nhưng cái tướng không phải là điện, nhưng mà ngoài điện không có cái tướng đó, mà cúp điện là cái tướng nó mất, nhưng mà cái dĩa đó đi còn không mất. Hai chúng ấm là thường thường mình chung vô nằm mơ đó là thẳng chúng ấm thế. Thế giới trung giới, thế giới mà mình nằm mơ, còn thế giới là thế giới từ trung giới nó activity nó chiếu lên. Như tôi khác, thầy khác, tại nhưng mà trong cái chủng tử thì tướng tôi khác, tôi mới thì khác. Hả? Nói tên cái chủng tử của thầy này khác nữa, gì nó thầy không mập thì tôi không mập, tôi không mập, tôi phải uống gì? Uống gì bổ nhiều lắm cho nó mập. Như vậy thì cái thế giới trung giới bây giờ mình không ở đây, mình ngủ, mình sao tâm sao thức thì nó chung vô đó, nó hoạt động trở lại, nó hoạt động mình nó mơ. Họ nói cái giới là cái vọng, cái mơ, không mơ. Nếu không mơ tại sao trong đó mộng tinh? Mình yêu trong đó thì mày mộng tinh. Nếu có thật mình mới bị chứ. Tại sao còn một cái bầu rước mình đại mình la? Nếu không có thật thì mình chung vô đó. Như vậy thế giới là thế giới trung giới. Mà tất cả đều nằm ở trong thế giới trung giới để nó sanh lên trên thế giới. Mà thế giới đó tôi gọi là thế giới không, trong Bát Nhã gọi là không. Còn thế giới này là hiện ra ngoài thế giới có bằng cái duyên sanh. Lấy cái không đó mà chuyển biến thành hiện căn. Như vậy thì cái có trên sắc chẳng khác gì thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thức mà trong cái đó nó vũ trụ đó đều có nó lấy từ chỗ đó nó đi, gọi là tướng phần ở kiếp phần, là phần activity của cái thức, chứ không phải là thức chạy vô toàn bộ đó đâu. Cũng như điện nó chiếu vô, nó mượn, nó chiếu lên trên màn ảnh, chứ không phải điện nó chạy tốt lên màn ảnh nó còn mà rồi không đâu, nó ở dưới này không có, cái nguồn này không có thì màn ảnh mất liền. Mà nó kiếm phần là phần tác dụng, tức phần activity. Mình chết là tại vì nó rút, nó không chiếu nữa. Ở trên màn ảnh mà tệ thiếp không còn nữa, tại vì điện cúp. Nhưng mà cái vô thép trong mình còn nguyên, trừ là mình xóa cái vô thép thì mới mất thôi. Thì con người của mình á, hiện qua đây từ cái chỗ khi khấm cái chủng tử, mà chủng tử đó là vô thép, chủng tử đó là DVD đó, rồi nó lên cho nó chiếu lên thì cái nghiệp nó chiếu lên, thức là danh chiếu lên là hiện khởi, hiện khởi nó chiếu lên là mình bắt đầu sinh hoạt. Bây giờ mình nói ông sùng đó rồi đó là của nó chiếu, mà nó rút lui một cái là mình đai liền. Bây giờ nó rút lui lần lần rồi thành nó tôi ốm già muốn mập đó, cái đẹp đẹp cái trai chút nào không có đệ tử nhiều mà không được nên thầy chịu thua rồi. Như vậy thì chứng tỏ là cái sự hoạt động của nó là khác. Nó lấy từ cái không mà ra, cho nên Bát Nhã nói sắc này, vũ trụ này là từ cái không mà ra. Sắc chẳng khác gì không, thọ chẳng khác gì không, tướng chẳng khác gì, hành chẳng khác gì không, thức chẳng khác gì. Mà nếu trên mấy cái đó là activity nó đưa lên, nó sẽ đắp tạo vũ trụ thiên hình vạn trạng, sanh diệt, diệt sanh. Như vậy thì cho nên do đó mình thấy cái quả của mình là cái nhân, mà cái quả của mình xấu hay tốt đẹp trai này, thì cái nhân họ cũng đẹp trai thì ăn thích cái tướng khác nhau. Thì bây giờ đây chúng ta thấy như vậy thì cái trung ấm là chỉ điểm đến khi tôi chết tôi chung vào cái thế giới chung giới. Rồi cái thế mà thế giới mình nằm mơ đó là thế giới chỉ điểm 12 nhân viên đó là danh. Danh không phải là mình, nó là một thân trung ấm, trong đó có thức ấm, có nghiệp tướng, có nghiệp lực. Rồi bắt đầu mượn cái hộp như vậy thì cái đó là cái thân trung ấm, cái xác nó danh từ đó là sở y, sở y kêu sở y, ôi sở duyên chứ, sở duyên. Còn cái gì, cái mà tinh gia đó là gì, là tăng thượng duyên để làm để nở và phát triển, nó duyên. Cho nên cái nhân, cái hạt tinh gia với mẹ là duyên chứ không phải là cái nhân, nó là sở duyên duyên, danh chung vô nó duyên hả. Rồi nó mượn đó, nó sợ hình, nó vật liệu đi rồi. Còn cái người mà mở cửa để cho nó chung vô, đó là năng tắc, đó là tình yêu hẹp, đó là tăng thường duyên, nó mở cửa cái đó để cho ai cái danh nó chung vô, nó sinh, nó trụ và nó phát triển. Rồi nó bắt đầu nó đẩy nở và phát triển lên. Đó là 12 gì vậy. Thì bây giờ đây, ta gọi đó là trung âm thanh. Bởi vì có hai trường hợp, mà có ba trường hợp mà mình đi thẳng, mà không qua cái trung gian, không cần qua trung ấm. Thường thường bên thiền họ nói họ đi thẳng đi, họ tu thì cái sự đi của họ do họ quyết định. Cũng như tái sanh đó, mấy ông tái sanh tặng họ đi mà quyết định không qua trung gian, đi thẳng liền. Bây giờ tôi trên giờ đó, quý vị muốn đi kiểu đó cũng được nữa. Muốn đi không? Bây giờ thí dụ như tôi muốn đi, tôi mới tôi có cái sợi chuỗi đặc biệt, tôi thương sợi chuỗi này, tôi với đại đức này thân thật lắm nha, tâm sự. Bây giờ tôi tặng đưa thầy đại đức này đây dẹp, tôi muốn thấy nhờ thầy đi dùng, nhưng mà tôi muốn về dẹp Sài Gòn. Nghe thầy chấp nhận khi mà tôi chết thầy đi qua Sài Gòn tìm đứa nào mà nó biết cái này là tôi tái sinh. Tái sinh thì bây giờ đây á, khi mà thầy ok, thầy chấp nhận cái lời nguyện của tôi thì bắt đầu tôi xuống dưới hầm ở dưới kêu là tôi ra bộ tài la gia ra chỗ tây tạng ở đó, kiểu đại quan gì đó, ở dưới có cái hầm bộ tài la gia, ở dưới có cái hầm đó dành cho mấy người tu kiểu đó. Tại sao xuống vô là không ăn ngồi thiền, rồi luôn luôn quán chiếu rằng tôi đi về Sài Gòn, luôn luôn tôi nhớ bằng cái tụng hoài cái sâu chuỗi tôi. Cũng như bây giờ mấy anh chàng trai ấy, cứ nhớ cái cô nó hoài, tối nằm trên bao thấy cô nó liền à, phải không? Có cái gì có nằm trên bao thấy cô nào chưa? Thì cái gì tụng lên nhớ đâu hoài, thì nhớ Sài Gòn, vô đi Sài Gòn, cái điểm mà chúng tôi đến là Sài Gòn, và nhớ cái bài cái sâu chuỗi mà tôi gửi gắm cho thầy, thì bắt đầu tôi ngồi đó tôi thiền thực. Nếu tôi muốn giữ thân thì tôi bằng cách là uống nước chút chút thôi, và nó xài 75 nước cho người. Mà khi nắm nước là đầu tiên là cái quả nó đốt lên á, thì cái phân tôi nó cứng như đá rồi, thì nó đâu có hoạt động được nữa, thì nó phải chết thôi. Rồi nước này bị xài nước nhiều quá không lấy, thì nước nó xài dùng nó tiêu 75, còn nước nó teo que và sử dụng không à, thật không à, ông nhét thôi. Thì bắt đầu nghĩ là sao, là tôi phải chết à, biết rồi phải chết. Nhưng mà chết thì cái lời quả tâm bụi nó lên nó đốt thì tôi là tôi chết đẹp. Nhưng mà chết rất tỉnh, tại vì tôi còn nhắc cái kia. Thì bắt đầu chết rồi là tôi đi thẳng qua kia, tôi tìm chỗ tôi chung vô. Thì cái đó mà cái đó là trung âm thanh, tôi biết đầu là sẽ đặc biệt. Qua bên kia tôi mờ, tôi bắt đầu chỗ nào mà tôi chung được là tôi chung đại vừa ra. Thì bắt đầu thầy nghe lời đó, thầy đi lục Sài Gòn với đứa nào mà sanh trong cái ngày tôi chết á, hốt hết tập trung điều tra. Đưa sao chuỗi nó lên rồi nè, đưa sao chuỗi nè, con biết cái này đi ha, cái nó nhớ rồi, nó nhớ ông Đạt Đạt Lạc Ma làm kiểu đó mà ha. Tôi coi cái bài mà cô Đạt Đạt Lạc Ma hồi nhỏ đó thì đúng rồi, Đạt Đạt có bắt đầu nhớ, nó nhớ liền cái tôn Đạt Đạt Lạc Ma lên làm quốc sư thì tăng thì Phật sống không, cái đó là ông này mẹ ông tôi thì kiểu quá mà. Còn mình tu theo kiểu gì đạo thì khác, có người tu theo kiểu niết bàn sao. Quý vị nên nhớ là có nhiều người, hồi nay tôi thấy có một cô nào đó chuyên môn hành trì pháp hoa, mà hỏi pháp hoa thì không biết gì đụng pháp hoa, người có tu tịnh độ không, nó có tụng Di Đà không, có lại apply Phật Di Đà email qua bên, và đồng thời tụng pháp hoa email Phật Thích Ca nữa. Như vậy thì Phật Thích Ca với Phật Di Đà danh lộn với nhau, đệ tử cũng chết luôn, quá lộn đấy. Đi một cái thôi nhá, một là đi Phật Thích Ca, hai là đi Phật Di Đà, tụng pháp hoa đi Phật Thích Ca về bổn môn. Mày bổn môn tức là niết bàn, tịch tịnh ta bà thế giới niết bàn, phải tụng pháp hoa. Còn cái này tụng cái Di Đà thế giới thế giới Tây Phương, mình chọn một cái nhá, một là đi Mỹ, hai là đi Anh, hay đi Pháp. Một cái gì muốn đi Pháp muốn đi Anh, không thể nước Anh với nước Mỹ ở nước Pháp quê quấn lộn nhau gì, hay nước Mỹ quấn lộn nhau giành thì nạn sao? Không, bổn môn Di Đà là khác, làm sao gặp được. Thường tịnh quan tịnh độ người vô chúng nó nơi đông đủ tiêu chuẩn, mình đối nghiệp chốn nợ đây mà phải qua cái trại tị nạn huấn luyện đó. Anh vô biên qua bệnh tu tịnh độ là tu vô biên, còn tôi qua cực lạc rồi qua gì thích ca đó là tu về ODB, không đủ tiêu chuẩn làm sao đi. Mà mình vô biên làm sao phải là mình thành Phật được, phải qua cái trại tị nạn là thường thờ Phật thánh đồng cư tịnh độ đó, qua bên đó mình là phạm bị gì vô biên đi mà trốn nợ người đi đới nghiệp mình đi tất cả trốn nợ vậy, qua bên sẽ thành Phật được. Phải tu từ hạ phẩm lần mò tới thượng phẩm tự giác, xong rồi bá xe qua thật báo cho nên huấn luyện Bồ Tát hạnh, người thờ tới đến dứt sanh bổ xứ rồi phải đi xuống đà mà trả nợ, con trốn nợ đi mày xuống độ người ta chứ, mà trốn nợ ra cướp người ta sao được. Là bắt ai xuống nợ thằng Bồ Tát với sự bổ xứ đương họ đi độ trả hết nợ rồi á, thì muốn đi đâu rồi đi. Phật Thích Ca đi xuống, Phật Thích Ca chẳng hỏi hết rồi, Phật quá hữu duyên nhân. Cái câu đó cái gì nhớ không? À, Phật quá hữu duyên nhân. Đúng rồi, hữu duyên. Nghe Phật độ những người có duyên với Phật. Có duyên là có nợ. Cho nên đó Phật Thích Ca độ những người mà đệ tử của ngài 1250 đó là nợ của Phật Thích Ca bây giờ trả. Còn những người chúng sinh cho thầy già ở Ấn Độ đó còn đó mà không có duyên thì Phật không có độ được, để cho đệ tử ngài độ. Rõ ràng là gì? Phật độ không được là học lá, không có duyên, nó cãi lộn à. Rồi bắt đầu Phật biết là ông Sa Lợi Phật là cái người có duyên với Phật, người duyên ông La Hầu La, cho nên giáo cho ông Sa Lợi Phật. Cho nên Phật nói đời nào La Hầu La nghe, mà Sa Lợi Phật nói nghe. Như vậy thì Phật quá hữu duyên, tức là Phật đã nợ rồi. Còn Phật đi nhập Niết Bàn, còn chúng sanh còn nợ là nợ của chúng sanh, nợ của đệ tử, để cho đệ tử giải quyết là mình đi cướp công ra sao được. Còn mình không có nợ thì nên chơi Phật độ như người, những người đã có nhân duyên thì mới nợ. Cho nên người nào mà đệ tử nhiều là nghiệp nhiều đó. Còn như tôi không có nợ, không có đệ tử nhiều thì tôi không có nghiệp nhiều, nghiệp chút chút thôi. Đi thoải mái đi, ta là thế giới hay nè. Thành tôi như cánh bèo trôi dòng đời xuôi ngược, biết nơi nào dừng, xã hội mình nỗi nào được là mình dừng thôi. Không có ràng buộc. Quý vị có chồng, có quý vị có chùa, có chiền đó là có chồng như có vợ vậy thôi, khổ gì vậy. Còn hết, hết giờ phải không? Thôi hẹn sang năm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có một sự quan hệ, quý vị nghiên cứu lại, quý vị đọc lại, quý vị tìm hiểu là một cách tỉ dạo, thì quý vị nắm được cái cương lĩnh liền. Như vậy quý vị đi dạng dễ dàng. Tôi cầu chúc cho tất cả quý vị trở thành một nhân vật lịch sử của thời đại ngày nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chấm dứt chúng tôi tối mai, sáng mai goodbye.
Mà lúc qua từ đây
đâu? Đến đây quý vị chân Mỹ.
Mà
đi phía trường này. Phía trường này đổi 20 lớp. Cũng phải 2 ngày mới tới. Từ qua đây cũng 2 ngày. Mà hai ngày qua đây đâu có ngủ, mới vừa ngủ được mình đêm hôm nay thì bây giờ trở về hết ngủ nữa rồi ngán chịu rồi. Khổ.
Do
nghiệp duyên không? À nghiệp, tôi mắc nợ cái gì nhiều quá thì mà tôi bên đây hoài. Mấy gì cũng mắc nợ tôi cho nên phải nghe tôi nghe thôi, xin lỗi. Giờ chúng ta gặp nhau để trả nợ nhau quề. Thôi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.